From the Conference Center at Temple Square.
Từ trung tâm đại hội tại Khuôn viên Đền thờ ở Salt Lake City, đây là phiên họp trưa chủ nhật của Đại hội Chư Mương Thường niên kỳ thứ 187 của Giáo hội các Thánh hữu nghề sao của Chúa Giêsu Kitô. Với những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền Chư Mương và các chức sắc Chư Mương của Giáo hội. Phần âm nhạc trong phiên họp này do Đại ca đoàn Mormon Tabernacle đảm trách. Chương trình phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng. Cầm tay sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy ưng thuận. Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf, đề nghị cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội sẽ điều khiển phiên họp này.
Dear brothers and sisters, dear friends.
Các anh chị em và các bạn thân mến, chúng tôi xin chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp trưa chủ nhật của Đại hội Chư Mương Thường niên kỳ thứ 187 của Giáo hội các Thánh hữu nghề sao của Chúa Giêsu Kitô. Chủ tịch Thomas S. Modson là người chủ tọa đại hội này đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Chúng tôi xin gửi lời chào mừng đến các tín hữu và các bạn ở khắp nơi đang tham dự phiên họp này qua đài phát thanh, đài truyền hình, mạng Internet hoặc qua hệ thống vệ tinh. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do Đại ca đoàn Mormon Tabernacle đảm trách dưới sự hướng dẫn của Mark Wilberg và Ryan Murphy, với Linda Margetts và Bonnie Goodliffe đánh đài phong cầm. Ca đoàn sẽ mở đầu buổi họp này với bài hát Come Rejoice. Sau đó, anh cả Eduardo Gavaret thuộc nhóm tu số thầy 70 sẽ dâng lời cầu nguyện mở đầu. Sau đó, ca đoàn sẽ hát bài More Holiness Give Me.
Dear Heavenly Father,
thưa Cha thiên thượng của chúng con đến trước mặt Cha với lòng tràn đầy tình, lòng biết ơn và tình yêu thương vì Cha và vị Nam Tử của Cha là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng con. Và chúng con tụ họp nhau lại trong danh của Ngài ngày hôm nay. Chúng con biết ơn vì vị tiên tri yêu dấu của chúng con và cầu xin Cha ban phước cho ông là Chủ tịch Thomas Asmundsen. Chúng con cầu xin Cha ban phước những người sẽ nói chuyện trong phiên họp này với lòng can đảm và thánh linh, và xin ban phước chúng con với sự hiểu biết và một lòng ước muốn để vâng theo và lắng nghe giọng nói của Cha. Chúng con cầu xin Cha ban phước những người bị cô đơn và đang gặp phải nghịch cảnh. Xin an ủi và thêm sức cho họ với những lời của bình an, tình yêu thương và hy vọng, để họ có thể noi theo vị Nam Tử của Cha. Và vào lúc cuối của phiên họp này, chúng con có thể nói rằng chúng con tin hết những lời đã được giảng dạy. Và chúng con có lòng cương quyết và lòng ước muốn để luôn luôn làm những việc tốt lành và tuân theo Cha. Những điều này chúng con cầu xin trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen. Giờ đây chúng ta sẽ hân hạnh được nghe bài nói chuyện của anh cả Dietrich Christofferson thuộc nhóm tu số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo ông sẽ là bài nói chuyện của hai anh cả Joaquin Acosta và S. Mark Palmer thuộc nhóm tu số thầy 70. Xin mời anh cả Christofferson.
The prophet Ezekiel.
Tiên tri Ezechiel sinh ra khoảng 2 thập niên trước khi Lehi và gia đình ông rời khỏi Jerusalem. Năm 597 trước Công nguyên, lúc 25 tuổi, Ezechiel là một trong số rất nhiều người bị Nebuchadnezzar bắt đi đem tù đầy ở Babylon. Và chúng ta có thể nói là ông đã dành hết cuộc đời còn lại của mình ở đó. Ông thuộc vào dòng dõi chức tư tế Aaron và khi 30 tuổi, ông trở thành một vị tiên tri. Khi kêu gọi Ezechiel, Đức Giê-hô-va đã sử dụng phép ẩn dụ về một kẻ canh giữ. Nếu kẻ canh giữ thấy gươm đến trong đất, thì thổi kèn để ra bảo dân sự. Bấy giờ, hễ ai nghe tiếng kèn mà không chịu răn bảo, và nếu gươm đến bắt lấy nó, thì máu của người ấy sẽ đổ lại trên đầu nó. Tuy nhiên, nếu kẻ canh giữ thấy gươm đến mà không thổi kèn, đến nỗi dân sự chẳng được răn bảo, và gươm đến mà cất đi sự sống của người này hoặc người kia đi, ta sẽ đòi lại máu nó nơi người canh giữ. Sau đó, khi nói chuyện trực tiếp với Ezechiel, Đức Giê-hô-va phán, này hỡi con người, ta đã lập người đang làm kẻ canh giữ cho nhà Israel, nên hãy nghe lời từ miệng ta, và thay ta dân bảo trước cho chúng nó. Lời cảnh cáo là phải từ bỏ tội lỗi. Khi ta phán cùng kẻ dữ rằng, hỡi kẻ dữ, mày chắc chết, nếu ngươi không dân bảo để cho kẻ dữ xây bỏ đường lối xấu của nó, thì kẻ dữ ấy sẽ chết trong sự gian ác của mình. Nhưng ta sẽ đòi máu nó nơi tay ngươi. Nếu trái lại, ngươi đã dân bảo kẻ dữ, đặng xây bỏ đường lối xấu của nó mà nó không xây bỏ, thì nó sẽ chết trong sự gian ác nó, còn ngươi đã giải cứu mạng sống mình. Khi ta nói cùng kẻ dữ rằng, mày chắc chết, nếu kẻ dữ ấy xây bỏ tội lỗi mình, theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, chẳng có một tội nào nó đã phạm sẽ được nhớ lại nghịch cùng nó. Nó đã làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, chắc nó sẽ sống. Thú vị thay, lời cảnh cáo này cũng áp dụng cho người ngay chính. Dầu mà ta có nói với người công bình rằng nó chắc sẽ sống, nếu nó cậy sự công bình mình mà phạm tội, thì sẽ không nhớ đến một việc công bình nào của nó nữa. Nhưng nó sẽ chết trong sự gian ác mình đã phạm. Khi khẩn nài với con cái của Ngài, Thượng Đế phán bảo Ezechiel, hãy nói cùng chúng nó rằng, Chúa Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ giữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi khá xây bỏ đường lối xấu của mình, sao các ngươi muốn chết hỡi nhà Israel? Thay vì mong muốn kết án chúng ta, Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi muốn chúng ta được hạnh phúc và khẩn nài chúng ta phải hối cải. Vì biết rõ rằng sự tà ác có bao giờ và sẽ không bao giờ là hạnh phúc đâu. Vậy Ezechiel và mọi tiên tri trước và sau ông, sau khi hết lòng nói lời của Thượng Đế, đã cảnh cáo tất cả những ai muốn tránh xa Satan, kẻ thù của linh hồn họ, và lựa chọn sự tự do và cuộc sống vĩnh cửu qua đấng trung gian vĩ đại của tất cả loài người. Mặc dù các vị tiên tri đặc biệt cảm thấy có bổn phận phải cảnh cáo, nhưng đó cũng là một bổn phận chung của những người khác. Thật vậy, điều cần thiết cho mỗi người nào đã từng được cảnh cáo thì phải cảnh cáo người lân cận của mình. Chúng ta là những người đã nhận được sự hiểu biết về kế hoạch hạnh phúc vĩ đại và các lệnh truyền đi kèm theo kế hoạch đó, nên cảm thấy có ước muốn để chia sẻ sự hiểu biết đó, vì điều đó tạo ra mọi sự khác biệt trên trần thế này và trong thời vĩnh cửu. Nếu chúng ta hỏi, ai là người lân cận mà tôi phải cảnh cáo? Thì chắc chắn câu trả lời sẽ được tìm thấy trong một câu chuyện ngụ ngôn mà bắt đầu như sau. Có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, lâm vào kẻ cướp, và vân vân. Việc xem xét câu chuyện ngụ ngôn về người Samari nhân lành trong bối cảnh này nhắc nhở chúng ta rằng câu hỏi, ai là người lân cận của tôi, được gắn liền với hai giáo lệnh lớn. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính yêu Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình. Động cơ để cất lên tiếng nói cảnh cáo là tình yêu mến Thượng Đế và tình yêu mến đồng loại. Cảnh cáo tức là quan tâm. Chúa chỉ dạy rằng lời cảnh cáo phải được đưa ra bằng sự êm ái và nhu mình và nhờ sự thuyết phục, nhờ sự nhịn nhục, nhờ sự hiền dịu và nhờ tình yêu, thương yêu chân thành. Lời cảnh cáo đó có thể là khẩn cấp như khi chúng ta cảnh cáo một đứa trẻ đừng háo tay vào lửa. Lời cảnh cáo đó phải rõ ràng và đôi khi cứng rắn. Thỉnh thoảng, lời cảnh cáo có thể đưa ra dưới hình thức khiển trách khi được Đức Thánh Linh tác động, nhưng luôn luôn bắt đầu từ tình yêu thương. Hãy xem ví dụ tình yêu thương mà thúc đẩy sự phục vụ và hy sinh của những người truyền giáo. Chắc chắn là tình yêu thương sẽ bắt buộc cha mẹ phải cảnh cáo người lân cận gần gũi nhất của họ, tức là con cái của họ. Điều này có nghĩa là giảng dạy và làm chứng về các lẽ thật phúc âm. Điều này có nghĩa là giảng dạy cho con cái giáo lý của Đấng Kitô, đức tin, sự hối cải, phép báp têm và ân tứ Đức Thánh Linh. Chúa nhắc nhở các bậc cha mẹ, ta đã truyền lệnh cho các ngươi phải nuôi nấng con cái mình trong sự sáng và lẽ thật. Một yếu tố cốt yếu trong bổn phận của cha mẹ để cảnh cáo không phải chỉ là để mô tả về những hậu quả đau lòng của tội lỗi, mà còn về niềm vui khi tuân theo các giáo lệnh. Hãy nhớ lại những lời của Enoch về điều đã dẫn dắt ông đến với việc tìm kiếm Thượng Đế, nhận được sự sáng miễn các tội lỗi và được cải đạo. Này, khi tôi vào rừng săn thú, thì những lời mà tôi thường nghe cha tôi nói về cuộc sống vĩnh cửu và niềm vui của các thánh đồ in sâu vào tim tôi. Và tâm hồn tôi tràn đầy sự khao khát. Tôi bèn quỳ xuống trước Đấng sáng tạo tôi và tôi kêu cầu Ngài với lời cầu nguyện và khẩn cầu mãnh liệt cho tâm hồn tôi. Vì tình yêu thương trọn vẹn và mối quan tâm của Ngài dành cho người khác và hạnh phúc của họ, nên Chúa Giê-xu đã không ngần ngại cảnh cáo. Ngay từ đầu giáo vụ của Ngài, Đức Chúa Giê-xu khởi giảng dạy rằng, các người hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Vì Ngài biết rằng không phải con đường nào cũng dẫn đến thiên thượng, nên Ngài đã truyền lệnh. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoái dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song, cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Ngài dành thời gian cho những kẻ phạm tội và phán, ta không phải đến để gọi kẻ công bình hối cải, song gọi kẻ có tội. Còn đối với các thầy thông giáo, những người Pharisee và người Sadduce, Chúa Giê-xu thẳng thừng kết án tính đạo đức giả của họ. Nhưng lời cảnh báo và lệnh truyền của Ngài rất rõ ràng. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ già hình, vì các ngươi nộp 1/10 bạc hà, hồi hương và giao cần, và bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín. Đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Chắc chắn là không một ai buộc tội Đấng Cứu Rỗi là không yêu thương các thầy thông giáo và những người Pharisee này. Xét cho cùng, Ngài chịu đau khổ và chết cũng để cứu họ. Nhưng vì yêu thương họ, nên Ngài không thể để cho họ sống trong tội lỗi mà không sửa chỉnh họ một cách rõ ràng. Một tác giả đã viết, Chúa Giê-xu dạy cho các tín đồ của Ngài phải làm theo Ngài, chào đón tất cả mọi người, nhưng cũng giảng dạy về tội lỗi. Vì tình yêu thương đòi hỏi phải cảnh cáo mọi người về điều có thể làm tổn thương họ. Đôi khi, những người cất tiếng lên tiếng nói cảnh cáo lại bị bác bỏ là có óc phê phán. Tuy nhiên, thật là nghịch lý khi những người cho rằng lẽ thật chỉ là các tiêu chuẩn đạo đức tương đối và là các vấn đề sở thích cá nhân lại cũng thừa là những người chỉ trích gay gắt nhất những ai không chấp nhận quy tắc của xã hội hiện tại là lối suy nghĩ đúng. Một nhà văn gọi điều này gọi là văn hóa sợ xấu hổ. Trong một nền văn hóa đặt trên sự sợ phạm tội, bạn biết mình là người tốt hay xấu theo những gì mà bạn cảm thấy trong lương tâm mình. Trong văn hóa sợ xấu hổ, bạn biết mình là người tốt hay xấu theo những gì mà cộng đồng của bạn nói về bạn, tùy theo việc nó có tôn trọng hay loại trừ bạn không. Trong văn hóa sợ xấu hổ, cuộc sống đạo đức không dựa trên nguyên tắc về điều gì là đúng và sai, mà dựa trên sự tham gia và loại trừ. Mọi người đều vĩnh viễn không được an toàn trong một hệ thống đạo đức dựa trên sự bao gồm và loại trừ. Không có những tiêu chuẩn vĩnh viễn nào cả, mà chỉ là sự chuyển đổi trong óc phê phán của đám đông. Đó là văn hóa về sự nhạy cảm thái quá, phản ứng thái quá và thường xuyên hoảng loạn về tinh thần. và trong đó mọi người đều cảm thấy bị bắt buộc phải đồng ý với quan điểm chung. Văn hóa đặt trên sự phạm tội có thể là khắc nghiệt, nhưng ít nhất bạn có thể ghét tội lỗi và vẫn thương yêu người phạm tội. Văn hóa đặt trên sự sợ phạm tội hiện tại được cho là quý trọng sự mời gọi người khác tham gia và khoan dung, nhưng nó có thể là không khoan dung một cách lạ kỳ đối với những ai không đồng ý và những ai khác biệt với đám đông. Ngược lại với điều này là đá của đấng cứu rỗi, một nền tảng kiên định và bền vững của công lý và đức hạnh. Tốt hơn biết bao để có được luật pháp không thay đổi của Thượng Đế mà qua đó chúng ta có thể hành động để chọn vận mệnh của mình, thay vì chịu đựng các quy tắc không thể đoán trước được và cơn thịnh nộ của đám đông trên truyền thông xã hội. Tốt hơn biết bao để biết được lẽ thật, hơn là bị dây động và rời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Tốt hơn biết bao để hối cải và sống đúng theo tiêu chuẩn phúc âm, hơn là lấy cớ cho rằng không có điều đúng hay sai và mòn mỏi trong tội lỗi và hối tiếc. Chúa đã phán, tiếng nói cảnh cáo sẽ đến với tất cả mọi người, từ miệng các môn đồ của ta, là những người ta đã lựa chọn trong những ngày sau cùng này. Là những người canh giữ và môn đồ, chúng ta không thể đứng trung lập đối với con đường tốt lành hơn này. Như Ezechiel, chúng ta không thể nhìn thấy gươm đến trong đất mà không thổi kèn. Điều này không có nghĩa là chúng ta nên đập cửa nhà hàng xóm của mình hoặc đứng ở nơi công cộng mà hét lên, hay hối cải. Thật vậy, khi suy nghĩ về điều này, chúng ta có trong phúc âm phục hồi điều mà mọi người thực sự mong muốn trong lòng. Vì vậy, tiếng nói cảnh cáo nói chung không phải chỉ là tiếng nói hòa nhã, mà theo lời của tác giả Thi Thiên, còn là tiếng gieo mừng nữa. Hal Boyd, biên tập viên xã luận của nhật báo Deseret News, trích dẫn một ví dụ về sự tai hại của việc làm thinh. Ông viết rằng mặc dù ý kiến về hôn nhân vẫn là một vấn đề tranh luận của trí tuệ giữa các thành phần ưu tú trong xã hội Mỹ, nhưng hôn nhân tự nó không phải là một vấn đề tranh luận đối với họ trên thực tế. Các thành phần ưu tú đã và vẫn đang kết hôn, và chắc chắn là con cái của họ hưởng lợi ích từ cuộc hôn nhân ổn định. Tuy nhiên, vấn đề là họ thường không chủ trương điều họ thực hành. Họ không muốn áp đặt vào những người có thể thật sự cần tài lãnh đạo tinh thần của họ. Nhưng có lẽ là lúc để cho những người có trình độ học vấn và gia đình vững mạnh phải ngừng giả cớ trung lập và bắt đầu giao giảng điều họ thực hành liên quan đến hôn nhân và nuôi dạy con cái và giúp đồng bào Mỹ của họ chấp nhận điều này. Chúng tôi tin rằng, nhất là các em thuộc thế hệ đang vươn lên, giới trẻ và những người thành niên trẻ tuổi, là những người mà Chúa phải trông cậy vào để công việc của Ngài được thành công trong những năm sau này, sẽ hỗ trợ những lời dạy của phúc âm và các tiêu chuẩn của giáo hội ở nơi công cộng cũng như ở nơi riêng tư. Đừng bỏ rơi những người sẽ chào đón lẽ thật, nhưng thất bại vì thiếu hiểu biết vẽ lẽ thật. Đừng chịu thua những quan niệm sai lạc về lòng khoan dung hoặc nỗi sợ hãi. Sợ sự bất tiện, không tán thành, hoặc thậm chí nỗi đau khổ. Hãy nhớ tới lời hứa của đấng cứu rỗi. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Cuối cùng, chúng ta đều chịu trách nhiệm trước Thượng Đế và những lựa chọn và về cuộc sống của mình. Đấng cứu rỗi phán, cha ta sai ta đến để ta bị treo trên thập tự giá. Và sau khi ta đã bị treo trên thập tự giá, để ta có thể thu hút tất cả mọi người đến cùng ta, ngõ hầu cho một khi ta đã bị loài người nhấc lên như thể nào, thì loài người cũng sẽ được Đức Chúa Cha nhấc lên thể ấy, để họ đứng trước mặt ta và chịu sự phán xét của những việc làm của mình, dù đó là việc thiện hay việc ác. Vì nhận ra điều này với uy quyền tối cao của Chúa, tôi khẩn cầu bằng những lời của Anma. Và giờ đây, hỡi đồng bào, từ trong thâm tâm tôi mong mỏi. Phải, tôi mong mỏi với một nỗi lo lắng lớn lao gần như đau đớn, rằng đồng bào nên từ bỏ các tội lỗi của mình và chớ nên trì hoãn ngày hối cải của mình. Song phải biết hạ mình trước mặt Chúa, cầu gọi đến thánh danh của Ngài, cảnh tỉnh và cầu nguyện luôn luôn để khỏi bị cám dỗ ngoài sức chịu đựng của mình, ngõ hầu được Đức Thánh Linh dẫn dắt, có đức tin nơi Chúa, hy vọng rằng mình sẽ nhận được một cuộc sống vĩnh cửu và luôn luôn có sự mến yêu Thượng Đế trong lòng để các người có thể được nâng cao vào ngày sau cùng và được bước vào chốn an nghỉ của Ngài. Cầu xin chúng ta có thể nói lên Chúa cùng với David. Tôi chẳng giấu sự công bình Chúa ở nơi lòng tôi. Tôi đã truyền ra sự thành tín, sự cứu rỗi của Chúa. Tôi nào có giấu hội lớn sự nhân từ và sự chân thật của Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, đối cùng tôi chớ khép lòng thương xót của Ngài. Trong tôn danh của Chúa Giê-xu Ki-tô, Amen.
Vào chiều thứ Sáu, ngày 16 tháng 9 năm 1988, tại nhà hội của tiểu giáo khu Vicente López ở Buenos Aires, Argentina, tôi đã chịu pháp báp têm là một tín hữu của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Một người bạn rất tốt, Alan Spanaus, đã làm phép báp têm cho tôi vào ngày hôm đó, và tôi cảm thấy hạnh phúc, nhẹ nhõm hơn và hào hức để học hỏi thêm. Hôm nay tôi muốn chia sẻ một bài học mà tôi đã học được trên con đường cải đạo của mình. Các bài học mà tôi hy vọng có thể giúp đỡ những người trong số bạn đang lắng nghe mà không phải là tín hữu của giáo hội. Tôi cầu nguyện rằng tâm hồn của bạn có thể được Thánh Linh làm cảm động giống như tôi. Hãy đọc. Đầu tiên, gặp gỡ những người truyền giáo. Tại sao một người không có những thử thách, nhu cầu hoặc thắc mắc thôi thúc lại thích gặp gỡ những người truyền giáo và lắng nghe các bài học của họ? Vâng, trong trường hợp của tôi, đó là tình yêu. Tình yêu dành cho một cô gái tên là Renee. Tôi đã yêu cô ấy và tôi muốn kết hôn với cô ấy. Cô ấy khác biệt và có những tiêu chuẩn khác biệt với hầu hết các thiếu nữ mà tôi biết. Nhưng tôi đã yêu cô ấy và cầu hôn với cô ấy. Và cô ấy nói không. Tôi cảm thấy bối rối. Tôi nghĩ rằng mình là một người khá hấp dẫn. Tôi đẹp trai, 24 tuổi và tốt nghiệp đại học với một việc làm tốt. Cô ấy nói về những mục tiêu của mình, chỉ kết hôn với người nào có thể làm lễ hôn phối với cô ấy trong đền thờ, có được một gia đình vĩnh cửu, và cô ấy từ chối lời cầu hôn của tôi. Tôi muốn tiếp tục mối quan hệ nên đã đồng ý lắng nghe những người truyền giáo. Đây có phải là một lý do chính đáng để gặp gỡ những người truyền giáo không? Vâng, đối với tôi thì đó là đúng. Khi mới gặp những người truyền giáo, tôi không hiểu nhiều về điều họ nói. Mà thật tình mà nói, tôi có thể không để tâm nhiều đến họ. Tôi không quan tâm đến việc tìm hiểu một tôn giáo mới. Tôi chỉ muốn chứng minh rằng họ sai và có thời gian để thuyết phục Renee kết hôn với tôi như thường. Ngày nay, các con tôi đã và đang phục vụ truyền giáo, và tôi hiểu những hy sinh của các thanh niên thiếu nữ này để giảng dạy phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Bây giờ, tôi ước gì tôi đã chú ý nhiều hơn đến anh cả Richardson, anh cả Farrell và anh cả Highland là những người truyền giáo tuyệt vời đã giảng dạy cho tôi. Vậy thì, từ bài học đầu tiên của tôi nói với các bạn là những người bạn và người tầm đạo của giáo hội, một khi bạn gặp những người truyền giáo, xin hãy nghiêm túc đối với họ. Họ đang bỏ ra những năm quan trọng trong cuộc đời của họ chỉ vì bạn đấy. Thứ hai, đi nhà thờ. Lần đầu tiên tôi tham dự một buổi họp trong giáo hội, tôi đã nghe nhiều từ mà tôi không hiểu. Ai là Beehive? Chiếc tư tế Aaron là gì? Hội phụ nữ là gì? Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham dự một buổi họp của giáo hội và bạn cảm thấy bối rối bởi những điều nào đó mà bạn không hiểu, thì đừng lo lắng. Tôi cũng không hiểu gì. Nhưng tôi vẫn còn nhớ những ấn tượng, những cảm nghĩ bình an và vui vẻ cùng mới mẻ mà tôi đã cảm nhận. Lúc đó tôi không biết, nhưng Đức Thánh Linh đã mách bảo vào tay tôi và vào tâm hồn tôi. Điều này là đúng. Vì vậy, xin cho tôi tóm lược bài học này thành một câu. Nếu bạn bối rối thì đừng lo. Hãy nhớ tới những cảm nghĩ bạn đã cảm nhận được. Những cảm nghĩ này đến từ Thượng Đế. Thứ ba, đọc sách Mặc Môn. Sau vài lần gặp gỡ những người truyền giáo, tôi không có nhiều tiến bộ lắm. Tôi cảm thấy mình đã không nhận được một xác nhận về lẽ trung thực của Phúc Âm. Một hôm, Renee hỏi tôi, anh có đang đọc sách Mặc Môn không? Tôi đáp, không, tôi đang lắng nghe những người truyền giáo giảng dạy, vậy vẫn chưa đủ sao? Với đôi mắt ngấn lệ, Rene bảo đảm với tôi rằng cô ấy biết Sa Mạc Môn là chân chính và giải thích rằng nếu tôi muốn biết xem sách đó có chân chính không, thì cách duy nhất là hãy đoán xem là gì, phải đọc sách đó và rồi cầu vấn. Hãy đọc và suy ngẫm trong lòng của bạn và cầu vấn Thượng Đế Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu trong danh Đấng Kitô với một tấm lòng chân thành, với chủ ý thật sự cùng có đức tin nơi Đấng Kitô để xem Sa Mạc Môn có chân chính không. Đây có phải là giáo hội chân chính không? Vậy thì bài học thứ ba tóm lược trong một câu. Khi nào bạn nhận được những điều này, Sa Mạc Môn, và bạn được khuyên nhủ hãy đọc và cầu vấn Thượng Đế xem những điều này có thật không, thì xin hãy làm theo. Cuối cùng, hối cải. Kinh nghiệm cuối cùng tôi muốn chia sẻ là về sự hối cải. Sau khi đã đọc, học xong tất cả các bài học của những người truyền giáo, tôi vẫn không tin chắc là mình cần phải thay đổi bất cứ điều gì trong cuộc sống của mình. Một hôm, chính anh cả Cutler, một người truyền giáo trẻ nói tiếng Tây Ban Nha rất ít, đã nói, Joaquin, chúng ta hãy cùng đọc Alma chương 42, và trong khi đọc, chúng ta sẽ để tên của anh vào nhé. Tôi nghĩ đó thật là điều ngớ ngẩn, nhưng tôi cũng làm theo như lời yêu cầu của anh cả Cutler và đọc trong câu 1. Và giờ đây, hỏi Joaquin, con trai của cha, cha chỉ nhận thấy rằng có một vài điều nữa vẫn còn làm bận tâm trí của con, là điều mà con không hiểu được. Ồ, đoạn sách này đang nói chuyện với tôi đây. Và chúng tôi đọc trong câu 2, giờ đây, hỡi Joaquin, con trai của cha sẽ giải thích điều này cho con được biết. Và rồi sự sáng tạo và sự sa ngã của Adam đã được mô tả. Và sau đó trong câu 4, và do đó mà chúng ta thấy được rằng Joaquin đã được ban cho một thời gian để hối cải. Chúng tôi tiếp tục đọc chậm từng câu một cho đến khi chúng tôi đọc đến 3 câu cuối cùng. Sau đó, tôi đã nhận được một ảnh hưởng mạnh mẽ. Sách này đã nói thẳng với tôi và tôi bắt đầu khóc khi đọc. Và giờ đây, hỡi Joaquin, con trai của cha mong rằng con không nên để những điều này làm băn khoăn con nữa, mà chỉ nên để cho những tội lỗi của mình làm băn khoăn mình, với sự băn khoăn mà sẽ đưa con đến sự hối cải. Bây giờ, đây tôi nhận biết rằng tôi đã mong đợi nhận được sự mặc khải mà không bỏ ra nỗ lực nào cả. Mãi cho đến lúc ấy, tôi chưa bao giờ thật sự nói chuyện với Thượng Đế, và ý nghĩa nói chuyện với một ai đó không hiện diện thì dường như là một điều thật rồ dại. Tôi đã phải hạ mình và làm theo điều mà tôi được yêu cầu phải làm, cho dù trong tâm trí con người trần thế của tôi làm như điều đó là ngớ ngẩn. Ngày hôm đó, tôi đã mở rộng lòng mình cho Thánh Linh, mong muốn hối cải và muốn được báp têm. Trước thời điểm đó, tôi đã nghĩ đến sự hối cải như là một điều gì đó tiêu cực, chỉ liên quan đến tội lỗi và hành động sai trái. Nhưng đột nhiên, tôi hiểu điều đó với một quan điểm khác, như là một điều gì đó tích cực mà vượt qua các chướng ngại vật để đến sự tăng trưởng và hạnh phúc. Anh cả Cutler có mặt ở đây hôm nay và tôi muốn cảm ơn anh ấy đã giúp đỡ tôi hiểu được. Mỗi quyết định tôi đưa ra trong cuộc đời tôi kể từ lúc đều được ảnh hưởng bởi giây phút đó khi tôi hạ mình. Vậy bài học cuối cùng, hãy hối cải. Không có điều gì đưa bạn đến gần Chúa Jesus Kitô hơn là một ước muốn để thay đổi. Người tầm đạo thân mến của tôi, người bạn của giáo hội, nếu bạn đang lắng nghe hôm nay, thì bạn đang ở rất gần với việc đạt được niềm vui lớn nhất. Bạn đang ở rất gần đấy. Với tất cả mãnh lực của lòng tôi và từ đáy tâm hồn mình, tôi xin được mời bạn hãy đi và chịu pháp báp têm. Đó là điều tốt nhất bạn sẽ từng làm. Điều đó sẽ thay đổi không những cuộc sống của bạn, mà còn cả cuộc sống của con cháu bạn nữa. Chúa đã ban phước cho tôi với một gia đình. Tôi kết hôn với Rene và chúng tôi có 4 đứa con xinh đẹp. Và nhờ vào phép báp têm của mình, tôi có thể giống như tiên tri Lê Hy thời xưa, mời họ dự phần vào trái cây của sự sống, tức là tình yêu thương của Thượng Đế. Tôi có thể giúp họ đến với Đấng Kitô. Vậy, hãy suy ngẫm về những kinh nghiệm của tôi và hãy nghiêm túc với các bài học của những người truyền giáo. Hãy đi nhà thờ và ghi nhớ những cảm nghĩ thuộc linh. Hãy đọc sách Mặc Môn và cầu vấn Chúa xem sách có chân chính không và hãy hối cải và chịu pháp báp têm. Tôi làm chứng với bạn rằng nếu bạn làm theo điều được đòi hỏi phải làm để nhận được sự mặc khải, thì hãy hạ mình đọc cầu nguyện và hối cải, rồi các tầng trời sẽ được mở ra và bạn sẽ biết như tôi biết rằng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Kitô, Ngài là Đấng cứu rỗi của tôi và của bạn trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Cách đây vài năm, tôi được kêu gọi cùng với vợ tôi là Jackie để chủ tọa phái bộ truyền giáo Washington Spokane. Chúng tôi đến nơi truyền giáo mà cảm thấy vừa sợ hãi lẫn phấn khởi trước trách nhiệm phải làm việc với rất nhiều người truyền giáo trẻ tuổi phi thường. Họ đến từ nhiều quá trình khác nhau và nhanh chóng trở thành giống như các con trai và con gái ruột của chúng tôi. Mặc dù hầu hết họ đều làm việc một cách tuyệt vời, nhưng có một vài người lại đang vật lộn với những kỳ vọng cao về sự kêu gọi của họ. Tôi nhớ có một người truyền giáo nói với tôi, "Thưa Chủ tịch, tôi không thích người khác." Vài người truyền giáo nói với tôi rằng họ không có ước muốn để tuân theo các luật lệ truyền giáo khác khá nghiêm ngặt. Tôi lo lắng và tự hỏi chúng tôi có thể làm gì để thay đổi tấm lòng của một vài người truyền giáo đó, là những người chưa học được niềm vui của việc vâng lời. Một hôm, tôi đang nghe một cuốn băng đọc Kinh Tân Ước trong khi lái xe qua các cánh đồng lúa mì nằm thoai thoải trên ngọn đồi ở biên giới tiểu bang Washington và Idaho. Trong khi lắng nghe câu chuyện quen thuộc về một chàng trai trẻ giàu có đến với Đấng Cứu Rỗi để hỏi xem anh ta có thể làm gì, điều gì để có được cuộc sống vĩnh cửu, tôi đã nhận được một sự mở khải cá nhân bất ngờ nhưng sâu sắc mà bây giờ đã trở thành một ký ức thiêng liêng. Sau khi nghe Chúa Giêsu đọc lại các giáo lệnh và người thanh niên đó đáp rằng anh ta đã tuân giữ tất cả các giáo lệnh này từ khi còn niên thiếu, tôi đã lắng nghe lời sửa chỉnh dịu dàng của Đấng Cứu Rỗi. Ngươi còn thiếu một điều, hãy đi ban hết gia tài mình, rồi hãy đến mà theo ta. Nhưng tôi sửng sốt khi nghe sáo từ trước những câu thánh thư mà dường như tôi chưa bao giờ nghe hay đọc trước đó. Thể như những từ đó đã được thêm vào thánh thư. Tôi lấy làm ngạc nhiên trước sự hiểu biết để soi dẫn mà lúc đó đã được biểu lộ. Sáo từ mà có ảnh hưởng sâu sắc như vậy là sáo từ nào? Hãy lắng nghe xem các anh chị em có thể nhận ra những từ dường như bình thường này mà không được tìm thấy trong các sách phúc âm khác, nhưng chỉ được tìm thấy trong sách phúc âm của Mark. Có một người chạy lại quỳ trước mặt Ngài mà hỏi rằng, thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Giêsu phán rằng, người biết các điều gian, đừng phạm tội tà dâm, đừng giết người, đừng trộm cướp, đừng làm chứng dối, đừng làm gian, hãy hiếu kính cha mẹ. Người thưa rằng, lại Thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ. Được Chúa Giêsu ngó người mà yêu, nên phán rằng, nhưng ngươi còn thiếu một điều, hãy đi, bán hết gia tài mình, đem thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báo ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Được Chúa Giêsu ngó người mà yêu. Khi tôi nghe những lời này, thì một hình ảnh sống động tràn ngập tâm trí tôi về Chúa chúng ta dừng lại và nhìn người thanh niên này. Nhìn, như nhìn sâu vào và xuyên thấu tâm hồn anh ta, nhận ra sự tốt lành cũng như tiềm năng của anh ta, cũng như phân biệt nhu cầu lớn nhất của anh ta. Rồi những lời đơn sơ, Chúa Giêsu yêu thương anh ta. Ngài cảm thấy một tình yêu thương và lòng trắc ẩn tràn ngập dành cho người thanh niên này
Và vì tình yêu thương này, và với tình yêu thương này, Chúa Giê-xu đã hỏi thêm về anh ta. Tôi đã hình dung ra cảm giác sẽ như thế nào đối với những người thanh niên, đối với người thanh niên này, khi được bao bọc bởi tình yêu thương như vậy, ngay cả trong khi được yêu cầu phải làm một điều vô cùng khó khăn, như là bán tất cả những gì anh ta sở hữu và ban phát cho người nghèo. Trong giây phút đó, tôi biết rằng đây không phải chỉ là tâm hồn của một số người truyền giáo của chúng tôi cần thay đổi, mà đó cũng là tâm hồn của tôi nữa. Câu hỏi không còn là làm sao một vị chủ tịch đàn lòng của phái bộ truyền giáo có thể làm cho một người truyền giáo đang gặp khó khăn hành xử tốt hơn. Thay vì thế, câu hỏi là làm sao lòng tôi có thể tràn ngập tình yêu thương giống như Đấng Kitô để một người truyền giáo có thể cảm nhận được tình yêu thương của Thượng Đế qua tôi và có ước muốn để thay đổi. Làm thế nào tôi có thể nhìn người ấy trong cùng một cách mà Chúa nhìn người thanh niên giàu có, thấy họ theo con người thực sự của họ và con người mà họ có thể trở thành, thay vì chỉ là điều mà họ đang làm hoặc không làm. Làm sao tôi có thể trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi hơn? Đức Chúa Giê-xu ngó người mà yêu. Từ lúc đó trở đi, khi tôi ngồi đối diện với một người truyền giáo trẻ đang vật lộn với một số khía cạnh của sự vâng lời, thì trong lòng mình bây giờ, tôi thấy một thanh niên hoặc thiếu nữ trung thành đã hành động theo ước muốn để đi truyền giáo. Sau đó, tôi có thể nói với tất cả cảm nghĩ như của một người cha hay mẹ dịu dàng, anh cả hoặc chị truyền giáo này, nếu tôi không yêu mến anh chị thì tôi sẽ không quan tâm đến điều gì đang xảy ra trong công việc truyền giáo của anh chị đâu. Nhưng tôi thật sự yêu mến anh chị, và vì tôi yêu mến anh chị nên tôi quan tâm đến con người mà anh chị sẽ trở thành. Vì vậy, tôi mời anh chị hãy thay đổi những điều nào khó đối với anh chị và trở thành con người mà Chúa muốn anh chị trở thành. Mỗi lần tôi đi phỏng vấn những người truyền giáo, thì trước hết tôi cầu nguyện để có được ân tứ về lòng bác ái để tôi có thể thấy mỗi anh cả và chị truyền giáo như Chúa thấy họ. Trước các đại hội khu bộ truyền giáo, khi chị Palmer và tôi chào đón từng người truyền giáo một, thì tôi thường dừng lại và nhìn sâu vào mắt họ, nhìn họ, một cuộc phỏng vấn mà không nói ra lời. Và rồi, một cách chắc chắn, lòng tôi tràn đầy tình yêu thương bao la dành cho những người con trai và con gái quý báu này của Thượng Đế. Tôi đã học được nhiều bài học thay đổi cuộc sống từ kinh nghiệm cá nhân sâu xa này với sách Mark chương 10. Dưới đây là 4 trong số những bài học mà tôi tin rằng sẽ giúp đỡ mỗi người chúng ta. 1. Khi chúng ta học cách nhìn những người khác như Chúa nhìn họ, thay vì bằng đôi mắt trần của mình, thì tình yêu thương của chúng ta dành cho họ sẽ gia tăng cũng như ước muốn của chúng ta để giúp họ cũng gia tăng. Chúng ta sẽ thấy được tiềm năng ở bên trong những người khác mà họ có thể không nhìn thấy nơi bản thân họ. Với tình yêu thương giống như Đấng Kitô, chúng ta sẽ không sợ phải mạnh dạn nói chuyện, vì sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi. Và chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc và nhớ rằng những ai khó thương nhất sẽ cần tình yêu thương nhiều nhất. 2. Không có sự giảng dạy hoặc học hỏi nào có thể xảy ra khi được thực hiện trong khi thất vọng hoặc giữ cơn tức giận, và tấm lòng sẽ không thay đổi nơi nào không có tình yêu thương. Cho dù chúng ta hành động trong vai trò của mình là cha mẹ, giảng viên hoặc người lãnh đạo, thì việc giảng dạy thật sự sẽ chỉ xảy ra trong một bầu không khí tin cậy hơn là lên án. Nhà của chúng ta nên luôn luôn là nơi ẩn náu an toàn cho con cái của chúng ta, chứ không phải là môi trường không thân thiện. Số 3. Tình yêu thương sẽ không bao giờ nên bị lấy lại khi một đứa con, một người bạn hoặc một người trong gia đình không đáp ứng với những kỳ vọng của chúng ta. Chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra với người thanh niên giàu có sau khi anh ta buồn bã bỏ đi, nhưng tôi tin rằng Chúa Giê-xu vẫn yêu thương anh ta trọn vẹn cho dù anh ta đã chọn con đường dễ đi hơn. Có lẽ sau này khi về già, khi thấy tài sản lớn lao của mình không còn ý nghĩa nữa, thì anh ta nhớ lại và hành động theo kinh nghiệm đặc biệt khi mà Chúa nhìn anh ta, yêu mến anh ta và mời anh ta đi theo Ngài. Số 4. Vì Ngài yêu thương chúng ta, nên Chúa kỳ vọng nhiều nơi chúng ta. Nếu khiêm nhường, chúng ta sẽ sẵn lòng chấp nhận những lời mời gọi của Chúa để hối cải, hy sinh và phục vụ như là bằng chứng về tình yêu thương trọn vẹn của Ngài dành cho chúng ta. Xét cho cùng,
Một lời mời gọi để hối cải cũng là một lời mời để tiếp nhận ân tứ tuyệt vời về sự tha thứ và bình an. Do đó, theo lời Phaolô, chớ đẩy ngươi sự xử phạt của Chúa và khi Chúa trách, chớ ngã lòng vì Chúa xử phạt kẻ Ngài yêu. Thưa các anh chị em, giờ đây, bất cứ lúc nào các anh chị em được yêu cầu phải làm một điều khó khăn nào đó, từ bỏ thói quen xấu hoặc thói nghiện ngập, bỏ qua những theo đuổi của cải vật chất thế gian, hy sinh một sinh hoạt ưa thích vì đó là ngày Sa-bát, tha thứ cho một người nào đó đã sai trái với anh chị em, thì hãy nghĩ tới Chúa đang nhìn các anh chị em, yêu thương các anh chị em, và mời các anh chị em hãy bỏ điều đó đi để đi theo Ngài. Và cảm ơn Ngài đã yêu thương các anh chị em đến mức mời gọi các anh chị em làm nhiều hơn. Tôi làm chứng về Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê-xu Ki-tô, và mong đợi cái ngày mà Ngài sẽ giang tay ông mỗi người chúng ta, nhìn chúng ta và bao bọc chúng ta với tình yêu thương trọn vẹn của Ngài. Trong tôn danh của Chúa Giê-xu Ki-tô, Amen.
Thank you, brethren.
Xin cảm ơn các anh em. Giờ đây giáo đoàn sẽ cùng nhau hát bài The Iron Rod. Sau bài hát đó, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của anh cả Gary E. Stevenson thuộc nhóm tu số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo ông sẽ là hai anh cả C. Scott Grove và Benjamin De Hoyos thuộc nhóm tu số thầy 70. Tiếp theo bài nói chuyện của họ, ca đoàn sẽ hát bài Keep the Commandments. Đây là Đại hội Trung ương thường niên kỳ thứ 187 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giê-xu Ki-tô.
Thank you. Tôi muốn cộng thêm với lời giảng dạy tuyệt vời buổi sáng hôm nay của anh cả Oaks và anh cả Brassman và sự làm chứng thêm của tôi về Đức Thánh Linh, đặc biệt với các em thiếu nhi. Và một tối thứ hai cách đây không lâu, vợ tôi Lisa và tôi đã đến thăm một gia đình có con nhỏ trong khu phố của chúng tôi. Trong khi chúng tôi ở đó, gia đình đã mời tôi ở lại tham dự buổi họp tối gia đình và nói với chúng tôi rằng đứa con trai 9 tuổi của họ đã chuẩn bị bài học. Dĩ nhiên chúng tôi đã ở lại. Tiếp theo bài hát mở đầu cầu nguyện, bàn thảo của gia đình. Cậu bé 9 tuổi bắt đầu bằng cách đọc một câu hỏi sâu sắc mà được gom vào trong bài học mà nó tự viết. Đức Thánh Linh giúp đỡ các anh chị em bằng cách nào? Câu hỏi này bắt đầu một cuộc thảo luận đầy ý nghĩa trong gia đình khi mọi người chia sẻ ý kiến và sự hiểu biết sâu sắc. Tôi đã rất ấn tượng trước sự chuẩn bị của cậu bé dạy bài học cũng như cùng câu hỏi mà làm cho tôi suy nghĩ đi, suy nghĩ lại. Kể từ lúc đó, tôi đã tiếp tục học hỏi, tự hỏi Đức Thánh Linh giúp đỡ các anh chị em bằng cách nào? Một câu hỏi đặc biệt đối với các em trong hội thiếu nhi sắp lên 8 tuổi và đang chuẩn bị chịu phép báp têm và với các em vào mới vừa chịu phép báp têm và đã nhận được ân tứ Đức Thánh Linh. Câu hỏi này cũng thích hợp với hàng ngàn người mới cải đạo. Tôi xin mời mỗi người chúng ta, đặc biệt là các em trong hội thiếu nhi, hãy suy ngẫm câu hỏi Đức Thánh Linh giúp đỡ các anh chị em bằng cách nào. Khi suy ngẫm câu hỏi này, thì tôi nghĩ đến một kinh nghiệm khi tôi còn nhỏ. Đây là một câu chuyện tôi đã chia sẻ với anh cả Hales ngay sau khi tôi được kêu gọi vào nhóm túc số 12 về sứ đồ, và ông đã kể lại trong một bài đăng trên tạp chí giáo hội mà ông đã viết về cuộc đời tôi. Một số anh chị em có thể nghe câu chuyện này rồi, nhưng nhiều người có thể chưa nghe. Khi tôi 11 tuổi, cha tôi và tôi đi bộ một ngày hè nóng nực trên rặng núi gần nhà chúng tôi. Trong khi cha tôi đi bộ lên con đường dốc đứng, thì tôi nhảy từ một tảng đá lớn này sang tảng đá kia dọc theo hai bên con đường mòn. Vì có ý định leo lên tảng đá lớn nên tôi bắt đầu trèo lên đỉnh của tảng đá. Khi làm như vậy, tôi đã rất ngạc nhiên khi cha tôi túm lấy dây thắt lưng của tôi và nhanh chóng kéo tôi xuống và nói, đừng leo lên tảng đá đó. Chúng ta hãy cứ tiếp tục đi trên con đường mòn này. Vài phút sau, khi nhìn xuống từ nơi cao, chúng tôi đã kinh ngạc thấy một con rắn chuông đang nằm tắm nắng trên đỉnh của chính tảng đá mà tôi đã định trèo lên. Vậy sau khi chúng tôi lái xe về nhà, tôi biết cha tôi đang đợi tôi hỏi làm sao cha biết con rắn đang ở đó vậy. Vậy nên tôi hỏi, và câu hỏi của tôi đã dẫn đến một cuộc thảo luận về Đức Thánh Linh và cách mà Đức Thánh Linh có thể giúp đỡ chúng ta. Tôi chưa bao giờ quên điều tôi đã học được trong ngày hôm đó. Các anh chị em có thể thấy cách thức Đức Thánh Linh đã giúp đỡ tôi không? Tôi vĩnh viễn biết ơn cha tôi đã lắng nghe tiếng nói êm dịu, nhỏ nhẹ của Đức Thánh Linh vì tiếng nói đó đã cứu mạng sống của tôi. Trước khi chúng ta xem xét thêm câu hỏi Đức Thánh Linh giúp đỡ các anh chị em bằng cách nào, thì chúng ta hãy xem lại một vài điều chúng ta đã học được ngày hôm nay về Đức Thánh Linh. Tôi chỉ tập trung vào ba lẽ thật mà thôi. Trước hết, Đức Thánh Linh là đấng thứ ba trong Thiên Chúa Đoàn. Chúng ta học được lẽ thật này trong tín điều thứ nhất. Chúng tôi tin nơi Thượng Đế Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu và nơi con của Ngài Chúa Giêsu Kitô và nơi Đức Thánh Linh. Thứ hai, Đức Thánh Linh là một đấng linh hồn như đã được mô tả trong Thánh Thư hiện đại. Đức Chúa Cha có một thể xác bằng xương và bằng thịt hữu hình như loài người, và luôn cả Đức Chúa Con cũng vậy, nhưng Đức Thánh Linh thì không có thể xác bằng xương và bằng thịt, nhưng là một đấng linh hồn. Nếu không phải như vậy thì Đức Thánh Linh không thể ở trong chúng ta được. Điều này có nghĩa là Đức Thánh Linh có một thể linh không giống như Đức Chúa Cha và Chúa Giêsu Kitô có thể xác. Lẽ thật này làm sáng tỏ danh hiệu khác được đặt cho Đức Thánh Linh và quen thuộc với chúng ta, kể cả Thánh Linh của Thượng Đế, Thánh Linh của Chúa, Đức Thánh Linh hứa hẹn và đấng an ủi. Thứ ba, ân tứ Đức Thánh Linh đến bằng phép đặt tay. Giáo lễ này sau lễ báp têm cho chúng ta đủ điều kiện để có được sự đồng hành thường xuyên của Đức Thánh Linh. Để thực hiện giáo lễ này, những người nắm giữ chiếc tư tế Melchizedek xứng đáng đặt tay lên đầu của người thụ lễ, gọi tới người này, nói rõ thẩm quyền chiếc tư tế của mình và trong danh của Chúa Giêsu Kitô xác nhận người này là tín hữu của giáo hội, các tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, và nói lên cụm từ quan trọng: hãy tiếp nhận Đức Thánh Linh. Với việc chỉ xem lại ba lẽ thật then chốt về Đức Thánh Linh, chúng ta trở lại câu hỏi đầu tiên. Đức Thánh Linh giúp đỡ các anh chị em bằng cách nào? Như tôi đã mô tả trong kinh nghiệm thời thơ ấu của mình, Đức Thánh Linh có thể giúp các anh em, các anh chị em bằng cách cảnh báo các anh chị em trước về những mối nguy hiểm về thể chất lẫn thuộc linh. Tôi đã học được một lần nữa về vai trò cảnh báo quan trọng Đức Thánh Linh trong khi tôi phục vụ chủ tịch đoàn giáo vùng ở Nhật Bản. Trong thời gian này, tôi đã sát cánh làm việc với chủ tịch Rita T. Oka của phái bộ truyền giáo San Japan Sendai là một phần thói quen thông thường. Trong phái bộ truyền giáo của ông, chủ tịch Tateoka đã hoạch định một buổi họp cho những người truyền giáo lãnh đạo ở phía nam của phái bộ truyền giáo của ông. Một vài ngày trước buổi họp, chủ tịch Tateoka đã có một ấn tượng, một cảm giác trong lòng là phải mời tất cả những người truyền giáo của khu bộ truyền giáo đó đến dự buổi họp lãnh đạo, thay vì một số ít các anh cả và chị truyền giáo lãnh đạo như đã dự định. Khi loan báo ý định của mình, thì ông được nhắc nhở rằng buổi họp này không nhằm dành cho tất cả những người truyền giáo mà chỉ cho những người truyền giáo lãnh đạo mà thôi. Tuy nhiên, ông đẩy sang một bên kế hoạch bình thường để tuân theo sự thúc giục ông đã nhận được và ông đã mời tất cả những người truyền giáo đang phục vụ tại một số thành phố ven biển, kể cả thành phố Fukushima đến họp. Vào ngày đã định, ngày 11 tháng 3 năm 2011, những người truyền giáo đã quy tụ lại cho buổi họp truyền giáo mở rộng tại thành phố nội địa Koriyama. Trong lúc họp, một trận động đất rất có đường độ 9.0 và cơn sóng thần đã xảy ra tại khu vực ở Nhật Bản, nơi có phái bộ truyền giáo Japan Sendai, buồn thay nhiều thành phố ven biển, kể cả các thành phố mà những người truyền giáo đã từng đó đến dự buổi họp đã bị tàn phá và có nhiều thương vong. Và sau đó, thành phố Fukushima đã phải hứng chịu một sự cố về lò hạt nhân, mặc dù nhà hội nơi mà những người truyền giáo nhóm họp vào ngày hôm đó đã bị hư hại bởi trận động đất, nhưng qua những thúc giục của Đức Thánh Linh, chủ tịch và chị Tateoka và tất cả những người truyền giáo đều đã được quy tụ lại an toàn. Họ trong một khu vực an toàn cách xa vài cây số khỏi sự tàn phá của cơn sóng thần và bụi phóng xạ hạt nhân. Khi lưu tâm đến những thúc giục từ Đức Thánh Linh, những ấn tượng thường nhẹ nhàng và êm dịu, thì các anh chị em có thể được bảo vệ khỏi mối nguy hiểm về mặt thuộc linh lẫn thể xác mà không hề hay biết. Thưa các anh chị em, Đức Thánh Linh sẽ giúp đỡ các anh chị em bằng cách cảnh báo các anh chị em như Ngài đã làm với cha tôi và chủ tịch Tateoka. Để tiếp tục trả lời câu hỏi, Đức Thánh Linh giúp đỡ các anh chị em bằng cách nào? Giờ đây chúng ta hãy khám phá vai trò của Ngài là đấng an ủi. Những sự kiện bất ngờ trong cuộc sống của chúng ta đều gây ra nỗi buồn bã, đau đớn và thất vọng. Tuy nhiên, ở giữa những thử thách này, Đức Thánh Linh phục vụ chúng ta với một trong những vai trò quan trọng của Ngài, đấng an ủi. Thật ra đó là một trong những danh hiệu của Ngài. Những lời nói êm dịu và đầy trấn an này từ Chúa Giêsu Kitô mô tả vai trò thiêng liêng này: ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Để giải thích thêm về nguyên tắc này, tôi xin chia sẻ câu chuyện có thật về một gia đình có 5 con trai dọn nhà từ Los Angeles đến một cộng đồng nhỏ cách đây vài năm. Hai đứa con trai lớn nhất bắt đầu chơi các môn thể thao trong trường trung học và giao tiếp với bạn bè, những người lãnh đạo và huấn luyện viên. Nhiều người trong số họ là các tín hữu của giáo hội. Những mối quan hệ này đã giúp đỡ dẫn đến báp têm của Fernando, đứa con đầu, và đứa em kế của anh ta. Về sau, Fernando rời nhà dọn đi xa, nơi anh ta tiếp tục học hành và chơi bóng bầu dục ở đại học. Anh ta kết hôn trong đền thờ với Bailey, là người yêu của anh ta thời trung học. Khi Fernando và Bailey học xong, họ háo hức mong đợi sự ra đời của đứa con đầu lòng, một đứa bé gái. Nhưng trong khi gia đình họ giúp Fernando và Bailey dọn từ đại học trở về nhà, thì Bailey và em gái của cô bị tai nạn bi thảm với nhiều xe hơi khác khi đang lái xe trên xa lộ. Bailey và đứa bé gái chưa sinh của cô bị thiệt mạng. Trong cơn đau đớn sâu thẳm của Fernando cũng như của cha mẹ và anh chị em của Bailey, thì hầu như ngay lập tức họ cũng cảm nhận được sự bình an và an ủi. Đức Thánh Linh trong vai trò của Ngài là đấng an ủi đã thật sự hỗ trợ Fernando qua nỗi đau khổ không thể thấu hiểu nổi này. Thánh Linh truyền đạt một sự bình an lâu dài mà dẫn dắt Fernando đến một thái độ tha thứ và yêu thương đối với tất cả mọi người dính líu trong tai nạn xe hơi bi thảm đó. Cha mẹ của Bailey gọi điện thoại cho người em trai của cô đang phục vụ truyền giáo vào lúc xảy ra tai nạn. Anh ta mô tả trong một lá thư về những cảm nghĩ của mình khi nghe tin dữ về người chị gái yêu dấu. Thật là tuyệt khi nghe tiếng nói của cha mẹ thật điềm tĩnh ở giữa thảm họa này. Con đã không biết phải nói gì. Con chỉ có thể nghĩ là chị con sẽ không có mặt khi con trở về nhà. Con đã được an ủi nhờ các chứng ngôn vững vàng của cha mẹ và đấng cứu rỗi và về kế hoạch của Ngài. Cũng cảm nghĩ này, nghĩ dịu dàng đó mà đã làm cho con muốn khóc trong khi con học và giảng dạy đã tràn ngập tâm hồn con. Sau đó con đã được an ủi và nhắc nhở về những điều con biết. Đức Thánh Linh sẽ giúp các anh chị em bằng cách an ủi các anh chị em như Ngài đã làm cho gia đình Fernando và Bailey. Đức Thánh Linh cũng làm chứng về Đức Chúa Cha và vì Nam Tử cùng tất cả mọi lẽ thật. Khi nói với các môn đồ của Ngài, Chúa đã phán khi nào đấng yên ủi sẽ đến là đấng ta sẽ bởi cha sai xuống, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta. Để mô tả vai trò quan trọng của Đức Thánh Linh với tư cách là nhân chứng, tôi sẽ tiếp tục câu chuyện về Fernando và Bailey. Nếu các anh chị em nhớ lại, tôi đã chia sẻ rằng Fernando và người em trai của anh ta đã được phép báp têm, nhưng cha mẹ và ba người em trai của anh ta đã không chịu phép báp têm, và mặc dù đã nhận được vô số lời mời để gặp gỡ những người truyền giáo trong nhiều năm, nhưng mỗi lần như thế gia đình họ đều từ chối lời mời đó. Gia đình Fernando không thể nào nguôi ngoai được nỗi đau đớn trước cái chết của Bailey và đứa bé gái trong bụng cô. Họ không cảm thấy được an ủi hay bình an, họ không thể hiểu nổi làm thế nào con trai của họ cùng với gia đình của Bailey có thể chịu đựng cái nặng đó được. Cuối cùng họ hiểu được điều mà con trai của họ có mà họ không có, chính là phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô. Và đây phải là nguồn bình an và an ủi của con trai họ. Sau khi nhận được điều này, họ đã mời những người truyền giáo đến giảng dạy phúc âm cho gia đình họ. Do đó họ đã nhận được lời chứng của họ về kế hoạch hạnh phúc vĩ đại mà đã mang lại cho họ sự bình an tuyệt vời và sự an ủi thanh thản mà họ đang hết lòng tìm kiếm. 2 tháng sau khi Bailey và đứa cháu nội chưa sinh ra của họ qua đời, cha mẹ của Fernando cũng như 2 đứa em trai của anh đã chịu phép báp têm và nhận được ân tứ Đức Thánh Linh. Đứa em trai Úc Fernando trong đợi phép báp têm của nó khi nó tròn 8 tuổi, mỗi người đều làm chứng rằng Đức Thánh Linh đã làm chứng về lẽ trung thật của phúc âm, dẫn dắt họ đến ước muốn chịu phép báp têm và tiếp nhận ân tứ Đức Thánh Linh. Thưa các anh chị em, Đức Thánh Linh sẽ giúp đỡ các anh chị em bằng cách làm chứng với các anh chị em như Ngài đã làm với gia đình của Fernando. Bây giờ chúng ta hãy tóm lược nhé. Chúng ta đã nhận ra 3 lẽ thật đã được mặc khải và mang chúng ta đến sự hiểu biết về Đức Thánh Linh. 3 lẽ thật này là Đức Thánh Linh là đấng thứ 3 trong Thiên Chúa Đoàn, Đức Thánh Linh là đấng linh hồn và ân tứ Thánh Linh đến bằng phép đặt tay. Chúng ta cũng đã nhận ra 3 câu trả lời cho câu hỏi Đức Thánh Linh giúp đỡ các anh chị em bằng cách nào? Đức Thánh Linh cảnh báo, Đức Thánh Linh an ủi và Đức Thánh Linh làm chứng. Đối với các anh chị em nào đang chuẩn bị với và mới vừa chịu phép báp têm và được làm lễ xác nhận, hoặc ngay cả các anh chị em đã được báp têm cách đây rất lâu, thì điều thiết yếu cho sự an toàn về thể xác thuộc linh của chúng ta giữ được ân tứ Đức Thánh Linh. Chúng ta bắt đầu làm như vậy bằng cách cố gắng tuân giữ các lệnh truyền, cầu nguyện riêng cá nhân và chung với gia đình, đọc thánh thư và tìm kiếm mối quan hệ đầy yêu thương và tha thứ với gia đình và những người thân. Chúng ta nên giữ cho ý nghĩ, hành động và lời lẽ của mình được đức hạnh. Chúng ta nên thờ phượng Cha Thiên Thượng trong nhà của mình, ở nhà thờ và bất cứ khi nào có thể được, trong đền thờ thánh. Hãy gần gũi với Thánh Linh, rồi Thánh Linh sẽ gần gũi với các anh chị em. Giờ đây tôi xin kết thúc với một lời mời và chứng ngôn vững chắc của tôi. Tôi xin mời các anh chị em hãy sống trọn vẹn theo những lời thường được các em trong hội thiếu nhi hát, những lời mà tôi chắc chắn là các em ấy sẽ nhận ra. Hãy lắng nghe, Đức Thánh Linh sẽ mách bảo, hãy lắng nghe tiếng nói êm dịu, nhỏ nhẹ. Các anh chị em thân mến, tôi xin làm chứng về sự hiện hữu vinh quang của Đấng Thiên Liêng đã tạo dựng Thiên Chủ Đoàn, Thượng Đế Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu Kitô và Đức Thánh Linh. Tôi làm chứng rằng một trong các đặc ân mà chúng ta được vui hưởng với tư cách là các thánh hữu ngày sau đang sống trong thời kỳ trọn vẹn là ân tứ Đức Thánh Linh. Tôi biết rằng Đức Thánh Linh sẽ và giúp đỡ các anh chị em. Tôi cũng xin thêm lời chứng đặc biệt của mình về Chúa Giêsu Kitô và vai trò của Ngài là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta và về Thượng Đế là Cha Thiên Thượng của chúng ta. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Tôi ngỏ lời cùng các em thế hệ đang vươn lên, giới trẻ và những người thành niên trẻ tuổi, độc thân hoặc đã kết hôn. Các em là những người lãnh đạo tương lai của giáo hội này. Trước tất cả những điều tà ác, cảnh hỗn loạn, nỗi sợ hãi và sự hoang mang trên thế giới hiện nay, tôi ngỏ lời với các em một cách rõ ràng về uy nghi và phước lành của việc tiến đến để biết Thượng Đế. Chúa Giêsu Kitô đã dạy nhiều lẽ thật và giải thích về kế hoạch hạnh phúc của Cha Thiên Thượng và vị thế của các em trong đó. Tôi sẽ tập trung vào hai trong số các lẽ thật này để giúp các em hiểu được danh tính của các em là con cái Thượng Đế và biết được mục đích của các em trong cuộc sống. Trước hết, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Thứ hai, và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giêsu Kitô là Đấng Cha đã sai đến. Xin hãy ghi nhớ những lẽ thật này. Những lẽ thật này dạy lý do, trong khi tôi cố gắng mô tả cách mà các em và tất cả chúng ta có thể tiến đến việc biết được Thượng Đế. Các bạn trẻ thân mến của tôi, chúng ta có thể bắt đầu biết được Thượng Đế qua lời cầu nguyện. Vào ngày 7 tháng 4 năm 1829, Oliver Cowdery, 22 tuổi, bắt đầu công việc của mình biên chép cho Joseph Smith, 23 tuổi. Họ còn trẻ, cũng giống như các em vậy. Oliver đã cầu xin một sự xác nhận từ Thượng Đế về sự phục hồi và về việc làm của ông trong đó. Để đáp lại, ông nhận được điều mặc khải sau đây. Này, ngươi đã biết rằng ngươi đã cầu vấn ta và ta đã soi sáng tâm trí ngươi. Phải, ta nói cho ngươi hay, để ngươi có thể biết được rằng không một ai khác ngoài Thượng Đế biết được những tư tưởng của ngươi và những ý định trong lòng ngươi. Nếu ngươi muốn có thêm bằng chứng khác, thì ngươi hãy hồi tưởng lại đêm mà ngươi đã cầu khẩn ta trong lòng. Ngươi, thật vậy, ta nói cho ngươi hay, để cho ngươi có thể biết về sự thật của những điều này. Ta chẳng đã phán bình an cho tâm trí ngươi hay sao? Ngươi có thể nhận được bằng chứng nào lớn hơn ngoài bằng chứng từ Thượng Đế? Khi các em cầu nguyện với đức tin, các em sẽ nhận được tình yêu thương của Thượng Đế khi Thánh Linh của Ngài nói với linh hồn của các em. Cho dù đôi khi các em có cảm thấy cô đơn hay nghi ngờ đến đâu đi nữa, thì các em cũng không cô đơn một mình trong thế giới này đâu. Thượng Đế biết rõ từng người các em. Khi cầu nguyện, các em tiến đến việc biết được Ngài. Khi học Thánh Thư, các em cũng không những học về Đấng Cứu Rỗi, mà các em còn thực sự tiến đến việc Đấng Cứu Rỗi của Ngài nữa. Tháng 4 năm 1985, anh Kẻ Bruce A. McConkey đã kết thúc bài nói chuyện của ông trong Đại hội Trung ương với chứng ngôn này. Tôi là một trong các nhân chứng của Ngài, và trong một ngày tới tôi sẽ chạm tay vào những dấu đinh trên tay Ngài và sẽ làm ướt chân Ngài với nước mắt tôi. Nhưng lúc ấy tôi sẽ không biết nhiều hơn là tôi biết bây giờ rằng Ngài là vị nam tử toàn năng của Thượng Đế. Rằng Ngài là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, và sự cứu rỗi đó đến và qua máu chuộc tội của Ngài, và không có cách nào khác hơn hả? Những ai trong chúng ta đã nghe anh cả mặt con khi nói chuyện ngày hôm đó đều không bao giờ quên cảm nghĩ của mình. Khi bắt đầu nói chuyện của mình, ông đã tiết lộ tại sao lời chứng của ông lại hùng hồn như vậy. Khi nói đến những điều kỳ diệu này, tôi sẽ sử dụng lời riêng của tôi, mặc dù các anh chị em có thể nghĩ rằng đó là những lời của Thánh Thư. Đúng, những lời này được những người khác nói ra đầu tiên, nhưng bây giờ chúng là của tôi. Vì Đức Thánh Linh của Thượng Đế đã làm chứng với tôi rằng những lời này là chân chính, và bây giờ Chúa đã mặc khải những lời này cho tôi như hề là lần đầu tiên. Do đó tôi đã nghe tiếng của Ngài và biết lời của Ngài. Khi học tập và suy ngẫm Thánh Thư, các em cũng sẽ nghe tiếng nói của Thượng Đế, biết những lời của Ngài và biết Ngài. Thượng Đế sẽ mặc khải các lẽ thật vĩnh cửu của Ngài cho từng người trong các em. Các giáo lý và nguyên tắc này sẽ trở thành một phần của con người các em và sẽ phát xuất từ chính tâm hồn của các em. Ngoài việc học tập riêng của cá nhân, điều quan trọng là còn phải học Thánh Thư chung với cả gia đình nữa. Trong nhà mình, chúng tôi muốn con cái học tập, học cách sẽ nhận ra tiếng nói của Thánh Linh. Chúng tôi tin rằng điều đó xảy ra khi chúng tôi học sách mặc môn mỗi ngày chung với nhau. Chứng ngôn của chúng tôi được củng cố khi chúng tôi nói về những lẽ thật thiêng liêng. Việc học Thánh Thư trở thành một cách thức để Thánh Linh mang đến cho mỗi người chúng ta một bài học tùy chỉnh. Khi học Thánh Thư mỗi ngày, riêng một mình và với gia đình của mình, các em sẽ học cách nhận ra tiếng nói của Thánh Linh và sẽ tiến đến việc biết Thượng Đế. Ngoài việc cầu nguyện và học thánh thư, chúng ta còn cần phải làm theo ý muốn của Ngài nữa. Đấng cứu rỗi là tấm gương hoàn hảo cho chúng ta. Ngài phán, vì ta từ trên trời xuống chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Khi đấng cứu rỗi phục sinh hiện đến với dân Nephi, Ngài phán, và này ta là sự sáng và sự sống của thế gian, và ta đã uống cạn chén đắng mà đấng Chúa Cha đã ban cho ta, và ta đã tôn vinh Đức Chúa Cha bằng cách gánh lấy tội lỗi của thế gian. Và khi làm việc ấy, là ta đã cam chịu theo ý muốn của Đức Chúa Cha trong mọi sự việc từ lúc ban đầu. Các em và tôi làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha bằng cách tôn trọng các giáo ước của mình, tuân giữ các giáo lệnh và phục vụ Thượng Đế và đồng bào của mình. Cha mẹ của vợ tôi, Rhonda, cũng như cha mẹ của tôi đều chỉ là những người bình thường. Có lẽ cũng giống như cha mẹ của các em thôi. Nhưng có một điều mà tôi thích ở cha mẹ chúng tôi là họ đã cống hiến cuộc đời mình để phục vụ Thượng Đế. Và họ đã dạy chúng tôi cũng làm như vậy. Khi cha mẹ của Rhonda kết hôn chỉ được 2 năm, thì cha của bà lúc đó 23 tuổi đã được kêu gọi để phục vụ truyền giáo toàn thời gian. Ông bỏ lại người vợ trẻ và đứa con gái 2 tuổi của họ. Sau đó, vợ ông được kêu gọi phục vụ cùng với ông trong 7 tháng cuối của công việc truyền giáo của ông, để lại con gái họ cho họ hàng chăm sóc. Vài năm sau, bây giờ, với 4 đứa con, họ dọn đến Missoula, Montana để cha của bà có thể theo học tại trường đại học. Tuy nhiên, họ mới ở đó được vài tháng thì Chủ tịch Spencer W. Kimball và anh cả Mark E. Peterson kêu gọi cha vợ của tôi làm chủ tịch đầu tiên của giáo khu Missoula, lúc đó mới được thành lập. Ông chỉ mới 34 tuổi. Những hoạch định về trường đại học đã bị bỏ sang một bên khi ông tìm cách làm theo ý Chúa chứ không phải theo ý của ông. Cha mẹ tôi đã phục vụ với tư cách là những người làm công việc giáo lễ đền thờ trong hơn 30 năm. Họ cũng đã phục vụ truyền giáo toàn thời gian 5 lần. Ở Riverside, California, Ulaanbaatar, Mông Cổ, Nairobi, Kenya, đền thờ Nauvoo, Illinois, và đền thờ Monterrey, Mexico. Ở Mexico, họ đã cố gắng rất nhiều để học một ngôn ngữ mới. Điều này không phải là dễ dàng ở tuổi 80. Nhưng họ đã cố gắng làm theo ý muốn của Chúa hơn là theo đuổi những ước muốn của họ trong cuộc sống. Đối với tất cả những thanh hữu ngày sau giống như vậy trên khắp thế giới, tôi xin lặp lại những lời Chúa đã phán với tiên tri Nephi. Phước thay cho ngươi vì những việc ngươi đã làm, không biết mệt mỏi. Vì ngươi đã không nghĩ tới mạng sống của mình, mà chỉ biết làm theo ý muốn của ta và vâng và tuân giữ các lệnh truyền của ta. Khi chúng ta tìm cách làm theo ý muốn của Thượng Đế bằng cách trung tín phục vụ Ngài và đồng bào mình, thì chúng ta cảm thấy sự chấp thuận của Ngài và thật sự tiến đến việc biết Ngài. Đấng cứu rỗi phán bảo chúng ta rằng cách tốt nhất để biết Thượng Đế là trở nên giống như Ngài. Ngài dạy, vậy nên các ngươi nên là những người như thế nào? Quả thật, ta nói cho các ngươi hay, các ngươi phải giống như ta vậy. Sự xứng đáng là cần thiết để trở nên giống như Ngài. Ngài truyền lệnh, các ngươi hãy tự thánh hóa mình, phải, hãy làm cho tâm hồn mình được thanh khiết, và hãy tẩy sạch tay chân các ngươi, cho các ngươi được thanh sạch. Khi bắt đầu tiến trình để trở nên giống như Ngài, chúng ta hối cải, nhận được sự tha thứ của Ngài, và Ngài thanh tẩy linh hồn của chúng ta. Để giúp đỡ chúng ta trong khi chúng ta tiến triển hướng tới Đức Chúa Cha, Chúa đã ban cho chúng ta lời hứa này. Người nào biết từ bỏ tội lỗi của mình và đến cùng ta, và kêu cầu danh ta, và vâng theo tiếng nói của ta, cùng tuân giữ các lệnh truyền của ta, thì sẽ trông thấy mặt ta và biết rằng ta hằng sống. Qua đức tin của chúng ta nơi sự hy sinh chuộc tội của Ngài, đấng cứu rỗi thanh tẩy, chữa lành chúng ta và làm cho chúng ta có thể biết Ngài bằng cách trở nên giống như Ngài. Mạc Môn đã dạy, hãy cầu nguyện lên Đức Chúa Cha với tất cả mãnh lực của lòng mình, để các ngươi có thể trở thành con cái của Thượng Đế, để khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ được giống như Ngài. Khi chúng ta cố gắng để trở nên giống như Thượng Đế, thì Ngài có thể làm cho chúng ta trở nên giống như Ngài nhiều hơn là chính chúng ta có thể làm cho bản thân mình. Để giúp vào nỗ lực của chúng ta, Thượng Đế đã ban cho chúng ta những tấm gương và những người thầy thông thái. Tôi muốn chia sẻ những cảm nghĩ của mình về một trong số những tấm gương và người thầy thông thái của tôi, anh cả Neil A. Maxwell. Ông liên tục tìm cách quy phục ý muốn của mình theo ý muốn của Đức Chúa Cha trong nỗ lực của ông để trở nên giống như Thượng Đế. Cách đây hơn 20 năm, ông đã chia sẻ những cảm nghĩ của ông với tôi sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Ông nói rằng, tôi muốn ở trong đội, ở phía bên này hoặc ở phía bên kia bức màn che. Tôi không muốn ngồi ở bên ngoài lề. Tôi muốn được tham gia. Trong vài tuần kế tiếp, ông miễn cưỡng cầu xin Thượng Đế chữa lành cho ông. Ông chỉ muốn làm theo ý muốn của Thượng Đế. Vợ ông Colin đã chỉ ra rằng lời kêu cầu đầu tiên của Chúa Giê-xu trong vườn Gethsemane là: nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con. Chỉ mãi đến lúc đó, Đấng Cứu Rỗi mới nói: song không theo ý muốn con, mà theo ý muốn Cha. Bà khuyến khích anh cả Maxwell noi theo tấm gương của Đấng Cứu Rỗi để kêu cầu xin được giảm bớt đau đớn rồi tuân phục ý muốn của mình theo ý muốn của Thượng Đế, và ông đã làm như vậy. Sau khi trải qua những cuộc điều trị tỉ mỉ gây ra nhiều đau đớn và suy nhược trong gần một năm, ông có được sức khỏe tốt trở lại và tiếp tục tham dự. Ông phục vụ thêm 7 năm nữa. Tôi nhận được vài công việc chỉ định với ông trong những năm tiếp theo. Tôi cảm nhận được lòng nhân từ, trắc ẩn và tình yêu thương của ông. Tôi đã chứng kiến sự tinh lọc thuộc linh gia tăng của ông qua nỗi đau đớn vẫn đang tiếp diễn của ông và sự phục vụ liên tục của ông khi ông cố gắng được trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi. Tấm gương và người thầy thông thái tột bậc có sẵn cho tất cả chúng ta chính là Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giê-xu Ki-tô. Ngài phán: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai đến được cùng Cha. Hãy đến mà theo ta. Các em trai và em gái của tôi ơi, việc biết được Thượng Đế là công việc tìm kiếm suốt đời, và sự sống đời đời là chúng ta nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Cha có một và thật, cùng Giê-xu Ki-tô là Đấng Cha đã sai đến. Có lẽ nào chúng ta không tiếp tục chính nghĩa cao quý như vậy? Hãy can đảm lên, hỡi các bạn trẻ của tôi. Hãy tiến bước mãi cho đến khi chiến thắng. Thượng Đế biết các em và mời các em biết Ngài. Hãy cầu nguyện lên Ngài, học Thánh Thư, tìm cách làm theo ý muốn của Ngài, cố gắng trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi và tuân theo những người thầy thông thái ngay chính. Khi làm như vậy, các em sẽ tiến lên việc biết được Thượng Đế và Chúa Giê-xu Ki-tô, và các em sẽ thừa hưởng cuộc sống vĩnh cửu. Đây là lời mời gọi của tôi. Với tư cách là một nhân chứng đã được sắc phong của hai Ngài, Ngài sống trong tôn danh của Chúa Giê-xu Ki-tô. Amen.
Cách đây nhiều năm, trong khi đang phục vụ với tư cách là một giảng viên lớp giáo lý, tôi đã nghe một đồng nghiệp của mình yêu cầu học sinh của ông hãy suy ngẫm câu hỏi sau đây. Nếu được sống trong thời kỳ của Đấng Cứu Rỗi, thì các em nghĩ sao? Tại sao các em sẽ đi theo Ngài với tư cách là một môn đồ của Ngài? Họ đã đi đến kết luận rằng những người đi theo Đấng Cứu Rỗi trong thời gian nay và cố gắng để trở thành môn đồ của Ngài chắc hẳn cũng sẽ làm như vậy. Kể từ lúc đó, tôi đã suy ngẫm về câu hỏi đó và kết luận của họ. Tôi thường tự hỏi tôi sẽ cảm thấy như thế nào khi nghe chính Đấng Cứu Rỗi phán điều sau đây trong bài giảng trên núi. Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được. Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng. Song người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Các anh chị em có thể tưởng tượng mình sẽ cảm thấy như thế nào khi nghe tiếng nói của Đấng Cứu Rỗi không? Thật ra, chúng ta không cần phải tưởng tượng. Điều đó đã trở thành một kinh nghiệm liên tục cho chúng ta khi nghe tiếng nói của Chúa. Vì khi chúng ta nghe tiếng nói của các tôi tớ của Ngài thì cũng giống như vậy thôi. Tương tự như sứ điệp được đưa ra trong bài giảng trên núi, vào năm 1838, Chúa đã phán điều sau đây qua tiên tri Joseph Smith: vì giáo hội của ta sẽ được gọi như vậy trong những ngày sau cùng, tức là giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giê-xu Ki-tô. Thật vậy, ta nói với tất cả các ngươi rằng, hãy đứng dậy và chiếu sáng, để ánh sáng của các ngươi có thể là một cờ lệnh cho các quốc gia. Những thời kỳ của chúng ta thật là phi thường vì đã được cho thấy trong một khải tượng của tiên tri Esai. Ông cũng đã thấy và tiên tri về thời kỳ phục hồi này của giáo hội của Chúa Giê-xu Ki-tô và mục đích của thời gian kỳ này khi nói rằng Chúa sẽ dựng một cây cờ cho các nước. Nhóm những người Israel bị đuổi, thâu những người Juda lưu lạc từ bốn góc đất. Trong một bối cảnh của Thánh Thư, một cờ hiệu hoặc một cờ lệnh là một lá cờ mà mọi người quy tụ lại xung quanh trong sự đoàn kết về mục đích. Trong thời xưa, có một cờ lệnh là một điểm tập trung cho những người lính trong trận chiến. Nói theo cách biểu tượng, Sa Mạc Môn và Giáo hội Phục hồi của Chúa Giêsu Kitô là cờ lệnh cho tất cả các quốc gia. Một trong những cờ lệnh vĩ đại của những ngày sau này chắc chắn phải là Đại hội Trung ương Hoàng Tráng, nơi mà công việc và kế hoạch vĩ đại của Cha Thiên Thượng để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người đang tiếp tục được công bố. Việc liên tục tổ chức Đại hội Trung ương là một trong những chứng ngôn quan trọng nhất cho sự kiện rằng chúng ta là các thánh hữu ngày sau, tin tất cả mọi điều Thượng Đế đã mặc khải, tất cả mọi điều Ngài hiện đang mặc khải, và chúng tôi tin rằng Ngài sẽ còn mặc khải nhiều điều lớn lao và quan trọng có liên quan đến vương quốc của Thượng Đế. Vậy thì, Chúa đã mặc khải điều gì qua Chủ tịch Monson mà chúng ta cần tiếp tục làm để ánh sáng của chúng ta có thể là một cờ lệnh cho các quốc gia? Một số điều quan trọng nào cần phải được thực hiện trong thời điểm rực rỡ này để xây đắp Sion và quy tụ Israel? Chúa đã luôn luôn mặc khải ý muốn của Ngài cho chúng ta, từng hàng chữ một, từng lời chỉ giáo một, nơi này một ít, nơi kia một ít. Do đó, chúng ta không nên ngạc nhiên trước những điều dường như nhỏ nhặt vì tính chất đơn giản và lặp đi lặp lại của những điều đó, vì Chúa đã khuyên dạy chúng ta rồi và phán với chúng ta rằng, phước thay cho những ai biết nghe những lời giáo huấn của ta và để tai nghe lời khuyên răn của ta, vì những kẻ đó sẽ học được sự khôn ngoan. Vì kẻ nào tiếp nhận, ta sẽ ban thêm cho. Tôi làm chứng rằng, với từng hàng chữ một, từng lời chỉ giáo một, nơi này một ít, nơi kia một ít, và bằng cách lắng nghe lời khuyên dạy của các vị lãnh đạo của mình, chúng ta sẽ có dầu cho đèn của mình mà sẽ làm cho chúng ta có thể chia sẻ ánh sáng với người khác như Chúa đã truyền lệnh cho chúng ta. Mặc dù có nhiều điều chúng ta có thể làm để trở thành một ánh sáng và một cờ lệnh cho người khác, nhưng tôi muốn tập trung vào ba điều sau đây. Tuân giữ ngày Sa-bát, gấp rút làm công việc cứu rỗi ở cả hai bên tấm màn che và giảng dạy theo cách của Đấng cứu rỗi. Ánh sáng mà chúng ta nói tới xuất phát từ lòng tận tụy mà chúng ta dành ra cho việc tuân thủ ngày Sa-bát trong giáo hội cũng như trong nhà. Đó là ánh sáng mà tỏa chiếu rực rỡ hơn khi chúng ta giữ mình khỏi tì vết của thế gian. Đó là ánh sáng đến từ việc dâng tiệc thánh vào ngày thánh của Ngài và trả sự ngoan đạo cho Đấng tối cao. Tất cả những điều này làm cho chúng ta có thể luôn có Thánh Linh của Ngài ở cùng chúng ta. Đó chính là ánh sáng mà tỏa chiếu rực rỡ hơn và trở nên được thấy rõ khi chúng ta trở về nhà với cảm giác tha thứ như Chủ tịch Henry Barring đã nói tới trong Đại hội Trung ương tháng 10 vừa qua. Trong tất cả các phước lành chúng ta có thể đếm được, phước lành tuyệt vời nhất cho đến bây giờ là cảm giác được tha thứ mà đến với chúng ta khi dự phần tiệc thánh. Chúng ta sẽ cảm thấy tình thương yêu và lòng biết ơn sâu sắc hơn dành cho Đấng cứu rỗi mà qua sự hy sinh vô biên của Ngài chúng ta mới được thanh tẩy khỏi tội lỗi. Khi giữ cho ngày Sa-bát được thánh và dự phần tiệc thánh, chúng ta không những được thanh tẩy mà ánh sáng của chúng ta cũng trở nên rực rỡ hơn. Ánh sáng của chúng ta cũng tỏa chiếu rực rỡ hơn khi chúng ta dành ra và dâng hiến thời gian để tìm kiếm những cái tên của tổ tiên mình, mang tên họ vào đền thờ và dạy cho gia đình chúng ta và những người khác cũng làm như vậy. Công việc đền thờ và lịch sử gia đình thiêng liêng này mà chúng ta chia sẻ với các thánh hữu ở cả hai bên phía của bức màn che đang tiến triển hơn bao giờ hết, như các đền thờ của Chúa đang được xây cất. Giờ đây, các đền thờ có lịch trình đặc biệt cho các nhóm gia đình đến với thẻ tên gia đình của họ. Vợ chồng tôi đã có những kinh nghiệm thú vị khi chúng tôi phục vụ trong đền thờ cùng với con cháu chúng tôi. Khi chúng ta tìm kiếm và đưa những cái tên vào đền thờ và cũng dạy cho người khác biết cách làm như vậy, thì cùng nhau chúng ta tỏa sáng như một cờ hiệu hoặc cờ lệnh. Việc học cách giảng dạy như Đấng Cứu Rỗi đã giảng dạy là một cách khác mà chúng ta có thể vươn lên và tỏa sáng. Tôi vui mừng cùng với tất cả những người nào đang học cách giảng dạy theo cách của Đấng Cứu Rỗi. Xin cho phép tôi đọc từ bìa của trang sách hướng dẫn giảng dạy mới. Mục tiêu của mỗi giảng viên phúc âm, mỗi người cha hay mẹ, mỗi giảng viên đã được chính thức kêu gọi, mỗi thầy giảng tại gia và mỗi giảng viên thăm viếng của hội phụ nữ và mỗi tín đồ của Đấng Kitô là giảng dạy giáo lý thanh khiết của phúc âm bằng thánh linh để giúp cho con cái của Thượng Đế xây đắp đức tin của họ nơi Đấng Cứu Rỗi và trở nên giống như Ngài hơn. Ngay bây giờ, hàng ngàn giảng viên trung tín của chúng ta đang giơ cao ánh sáng khi họ học cách giảng dạy theo cách của Đấng Cứu Rỗi. Trong bối cảnh này, buổi họp hội đồng giảng viên mới là một cách để vươn lên và tỏa sáng khi các học sinh quy tụ lại xung quanh cờ lệnh của giáo lý của Đấng Kitô. Vì bí quyết để giảng dạy giống như Đấng Cứu Rỗi đã giảng dạy là sống theo như Đấng Cứu Rỗi đã sống. Khi chúng ta đều giảng dạy và học hỏi theo cách của Ngài và trở nên giống như Ngài hơn, thì ánh sáng của chúng ta sẽ chiếu tỏa rực rỡ hơn và không thể bị che giấu và trở thành một cờ lệnh cho những người đang tìm kiếm ánh sáng của Đấng Cứu Rỗi. Các anh chị em thân mến, chúng ta không nên và không được che giấu ánh sáng của mình. Đấng Cứu Rỗi của chúng ta đã truyền lệnh cho chúng ta phải để cho ánh sáng của chúng ta tỏa sáng giống như một cái thành ở trên ngọn đồi hoặc giống như ánh sáng từ một ngọn nến. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ làm vinh danh cha thiên thượng. Phúc âm của Đấng Cứu Rỗi và giáo hội phục hồi của Ngài mang đến cho chúng ta nhiều cơ hội để ánh sáng của chúng ta trở thành một phần của cờ lệnh vĩ đại cho các quốc gia. Tôi làm chứng rằng Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng mà chúng ta cần phải cho thấy trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Brothers and sisters,
thưa các anh chị em, vào lúc kết thúc đại hội này, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả những người đã làm việc rất cật lực để chuẩn bị cho các buổi họp này. Chúng tôi cảm ơn những người đã nói chuyện và những người đã đảm trách phần âm nhạc làm nâng cao tinh thần. Chúng ta biết ơn vì Thánh Linh mà chúng ta đã cảm giác đức tin đoàn kết chúng ta và phước lành để có một vị tiên tri hiện tại trên thế gian là Chủ tịch Thomas S. Monson. Trong khi kết thúc đại hội này, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn vì những lời cầu nguyện và sự phục vụ của các anh chị em và xin để lại các phước lành và tình yêu thương chân thành của chúng tôi với mỗi một anh chị em. Người nói chuyện kết thúc trong phiên họp này sẽ là anh cả Quentin Elcook của nhóm tu số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo bài nói chuyện của ông, ca đoàn sẽ kết thúc đại hội này với bài hát Tìm đâu cho thấy một nền vững vàng. Sau đó, anh cả Marcos A. Idukaitis thuộc nhóm tu số thầy 70 sẽ dâng lời cầu nguyện kết thúc và đại hội sẽ hoãn lại trong 6 tháng. Đây thật là một đại hội chư mương kỳ diệu. Chúng ta thực sự đã được gây dựng. Nếu có một mục tiêu tối quan trọng của đại hội chư mương thì đó chính là xây đắp đức tin nơi Thượng Đế, Đức Chúa Cha và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô. Bài nói chuyện của tôi sẽ trình bày về những nền tảng của đức tin. Những nền tảng cá nhân, giống như nhiều mưu cầu đáng giá, thường được xây đắp một cách chậm rãi, từng lớp, từng kinh nghiệm, từng thử thách, từng sự thất bại, và từng sự thành công một. Một kinh nghiệm hữu hình đáng trân quý nhất là những bước đi đầu tiên của một đứa bé. Thật là kỳ diệu để được chứng kiến điều đó. Vẻ mặt vô cùng rạng rỡ đó, một sự kết hợp của sự quyết tâm, niềm hân hoan, sự ngạc nhiên và thành quả. Đó thật là một sự kiện có ảnh hưởng rất lớn. Trong gia đình của chúng tôi có một sự kiện nổi bật với tính chất tương tự. Khi đứa con trai út của chúng tôi được 4 tuổi, nó đi vào nhà và hớn hở thông báo cho gia đình biết với lòng đầy hãnh diện. Bây giờ con đã có thể làm được mọi thứ. Con có thể buộc, con có thể lái, và con có thể kéo. Chúng tôi hiểu nó đang nói rằng nó có thể buộc dây giày, nó có thể lái xe đạp ba bánh big wheel của nó, và nó có thể kéo khóa áo khoác của nó. Tất cả chúng tôi đều cười, nhưng nhận ra rằng điều đó đối với nó là những thành tựu rất hoành tráng. Nó nghĩ rằng mình đã thực sự thành đạt và trưởng thành. Những sự phát triển về mặt thể chất, tinh thần và thuộc linh có nhiều điểm chung. Sự phát triển thể chất thì khá dễ dàng nhìn thấy. Chúng ta bắt đầu với những bước đi chập chững và tiến triển từng ngày, từng năm, trưởng thành và phát triển để đạt được trạng thái thể chất tối ưu của mình. Và việc này là khác nhau với mỗi người. Khi chúng ta xem một buổi trình diễn thể thao hay âm nhạc, thì chúng ta thường nói rằng người đó có năng khiếu, và điều đó thường là đúng. Nhưng sự trình diễn đó là dựa trên nhiều năm chuẩn bị và luyện tập. Có một nhà văn nổi tiếng tên là Malcolm Gladwell gọi điều này là quy tắc 10.000 giờ. Những nhà nghiên cứu đã xác định khối lượng thời gian tập luyện này là cần thiết cho việc trình diễn thể thao, âm nhạc, sự thành thạo trong học thuật, những kỹ năng làm việc được chuyên môn hóa, chuyên gia về y tế hay pháp luật, vân vân. Một trong những chuyên gia nghiên cứu xác nhận rằng 10.000 giờ tập luyện là cần thiết để đạt được mức độ thành thạo, để được coi là người có chuyên môn tầm cỡ trong bất cứ lĩnh vực nào. Hầu hết mọi người nhận ra rằng để đạt được đỉnh cao trong việc trình diễn về mặt thể chất và tinh thần thì việc chuẩn bị và luyện tập như vậy là thiết yếu. Rủi thay, trong một thế giới càng ngày càng quan tâm với vật chất, họ ít chú trọng hơn tới sự cần thiết về việc tăng trưởng phần thuộc linh để trở nên giống như Đấng Kitô hơn và thiết lập những nền tảng mà dẫn tới một đức tin kiên trì. Chúng ta có khuynh hướng nhấn mạnh đến những khoảnh khắc hiểu biết thuộc linh cao quý. Đây là những trường hợp quý báu khi chúng ta biết Đức Thánh Linh đã làm chứng về những sự thấu hiểu thuộc linh đặc biệt trong tấm lòng và tâm trí chúng ta. Chúng ta vui mừng về những sự kiện đó. Chúng không hề bị suy giảm về bất cứ phương diện nào. Nhưng để có đức tin kiên trì và có được sự đồng hành liên tục của Thánh Linh, sẽ chẳng có điều gì thay thế cho việc tuân theo tôn giáo của cá nhân mà có thể so sánh với sự phát triển về mặt thể chất và tinh thần. Chúng ta nên xây đắp dựa trên những kinh nghiệm đó mà đôi lúc giống với những bước đi chập chững đầu tiên vậy. Chúng ta làm điều này qua việc chân thành cam kết sẽ dự phần vào các buổi lễ tiệc thánh thiêng liêng, họp thánh thư, cầu nguyện và phục vụ khi được kêu gọi. Trong một cao phó mới đây trong một người cha 13 đứa con, có ghi rằng việc trung thành với sự cầu nguyện và họp thánh thư hàng ngày đã ảnh hưởng sâu sắc tới con cái của ông và cho chúng một nền tảng đức tin không thể lay chuyển nơi Chúa Giêsu Kitô. Một kinh nghiệm mà tôi có được khi tôi 15 tuổi đã thật sự làm nền tảng cho tôi. Người mẹ trung tín của tôi đã can đảm cố gắng giúp tôi thiết lập các nền tảng của đức tin trong cuộc sống. Tôi đã tham dự các buổi lễ tiệc thánh, hội thiếu nhi và rồi hội thiếu niên và lớp giáo lý. Tôi đã đọc sách Mạc Môn và luôn cầu nguyện riêng cá nhân. Lúc đó một sự kiện lớn đã xảy ra trong gia đình tôi, khi người anh yêu quý của tôi đang cân nhắc là có chấp nhận một sự kêu gọi đi phục vụ truyền giáo hay không. Người cha tuyệt vời của tôi, một tín hữu kém tích cực của giáo hội, đã muốn anh ấy tiếp tục phục vụ học, việc học và không phục vụ truyền giáo. Điều này đã trở thành một điểm xung đột. Trong một cuộc thảo luận đặc biệt với anh tôi, là người anh lớn hơn tôi 5 tuổi và đã dẫn dắt cuộc thảo luận, chúng tôi đã kết luận rằng quyết định đi phục vụ truyền giáo hay không của anh ấy phụ thuộc vào 3 vấn đề. 1. Chúa Giêsu Kitô có phải là đấng thiêng liêng không? 2. Sách Mạc Môn có chân chính không? 3. Joseph Smith có phải là vị tiên tri của sự phục hồi không? Khi tôi cầu nguyện một cách chân thành vào tối hôm đó, Thánh Linh đã xác nhận cho tôi về lẽ thật của cả ba câu hỏi đó. Tôi cũng hiểu ra rằng hầu hết mọi quyết định tôi đưa ra trong suốt phần đời còn lại của mình là dựa trên các câu trả lời cho ba câu hỏi đó. Cụ thể, tôi đã nhận ra rằng đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô là thiết yếu. Khi nhìn lại, tôi nhận ra rằng chính nhờ mẹ tôi, những nền tảng đó đã ghi khắc trong tôi để cho tôi nhận được sự xác nhận thuộc linh vào buổi tối đó. Anh trai tôi là người đã có một chứng ngôn, đã đưa ra quyết định phục vụ truyền giáo và cuối cùng đã có được sự hỗ trợ của cha chúng tôi. Sự hướng dẫn thuộc linh nhận được khi cần, trong kỳ định của Chúa và theo ý muốn của Ngài. Sách Mạc Môn, một chứng thư khác về Chúa Giêsu Kitô, là một ví dụ xuất sắc. Gần đây tôi có xem lại một trong những ấn bản đầu tiên của sách Mạc Môn. Joseph Smith đã hoàn tất việc phiên dịch khi ông 23 tuổi. Chúng ta biết một vài điều về tiến trình này và các công cụ mà ông đã sử dụng khi phiên dịch. Trong bản in đầu tiên vào năm 1830, Joseph đã gồm vào một lời tựa ngắn, đơn giản và tuyên bố rằng sách đó đã được dịch bởi ân tứ và quyền năng của Thượng Đế. Thế còn những vật trợ giúp cho ông trong công việc phiên dịch, Urim và Thummim, những viên đá, tiên kiến thì sao? Chúng có thiết yếu không hay chúng giống như những cái bánh xe tập đi của chiếc xe đạp cho đến lúc Joseph có thể sử dụng đức tin cần thiết để nhận được thêm sự mặc khải trực tiếp hơn không? Giống như việc lập đi lập lại và nỗ lực kiên định là cần thiết để gia tăng sức mạnh, thể chất và tinh thần, thì những vấn đề về mặt thuộc linh cũng tương tự như vậy. Hãy nhớ khi vị tiên tri Joseph đón tiếp cùng một vị khách là Mozoni với cùng một số điệp trong 4 lần gặp để chuẩn bị cho việc tiếp nhận những bảng khác. Tôi tin việc chuẩn bị hàng tuần trong những buổi lễ tiệc thánh có những ngụ ý về mặt thuộc linh mà chúng ta không hiểu hết được. Việc suy ngẫm thánh thư thường xuyên, thay vì chỉ thỉnh thoảng đọc, có thể thay thế một sự hiểu biết nông cạn bằng một sự cải thiện cao quý và làm thay đổi cuộc sống nơi đức tin của chúng ta. Đức tin là một nguyên tắc về quyền năng. Tôi xin minh họa. Khi còn là một người truyền giáo trẻ tuổi, một vị chủ tịch phái bộ truyền giáo tuyệt vời đã giới thiệu cho tôi bằng một cách thức sâu sắc về một câu chuyện thánh thư trong Luca chương 8, nói đến người phụ nữ mắc bệnh huyết trong 12 năm và đã tiêu hết tất cả mọi tiền của cho các y sĩ mà cũng không khỏi. Cho đến nay, đó vẫn là một trong những câu thánh thư ưa thích của tôi. Anh chị em nhớ rằng, bà ấy có đức tin là nếu chỉ có thể dở chôn áo của đấng cứu rỗi thì bà ấy sẽ được chữa lành. Khi bà ấy làm như vậy, tức thì được chữa lành. Đấng cứu rỗi khi đó đang đi cùng với các môn đồ của Ngài đã phán rằng, ai sợ đến ta? Phi-e-zơ thưa rằng, đó là tất cả mọi người cùng đi lại và ép vào Ngài. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, có người đã dở đến ta, vì ta nhận biết có quyền phép từ ta mà ra. Gốc của từ quyền phép có thể dễ dàng được hiểu là quyền năng. Bằng tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, từ đó thật sự dịch là quyền năng. Nhưng dù vậy, Đấng Cứu Rỗi đã không nhìn thấy bà. Ngài còn không chú ý đến nhu cầu của bà, nhưng đức tin của bà ấy về việc dở vào chôn áo đã sử dụng quyền năng chữa lành của vị nam tử của Thượng Đế. Như Đấng Cứu Rỗi đã phán với bà ấy, hỡi con gái ta, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi, hãy đi cho bình an. Tôi suy ngẫm câu chuyện này suốt cả cuộc đời trưởng thành của mình. Tôi nhận ra rằng những lời cầu nguyện cá nhân và khẩn khoản của chúng ta lên Cha Thiên Thượng trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô có thể mang cả phước lành vào cuộc sống của chúng ta mà nằm ngoài khả năng hiểu biết của chúng ta. Những nền tảng của đức tin, loại đức tin mà người đàn bà này đã cho thấy, nên là một sự mong muốn lớn lao trong lòng chúng ta. Tuy nhiên, những nền tảng ban đầu của đức tin, thậm chí với sự xác nhận thuộc linh, không có nghĩa rằng chúng ta sẽ không gặp thử thách. Việc cài đạo theo phúc âm không có nghĩa là tất cả các vấn đề của chúng ta sẽ được giải quyết. Lịch sử ban đầu của giáo hội và những điều mạo khải đã được ghi lại trong sách Giáo lý và Giao ước chứa đựng những ví dụ tuyệt vời về việc thiết lập những nền tảng đức tin và đương đầu với những hoàn cảnh và thử thách không lường trước mà mọi người đều gặp phải. Việc hoàn tất đền thờ Kirtland là nền tảng cho toàn thể giáo hội. Việc này được kèm theo bởi sự chút xuống thánh linh, những khai tượng, giáo lý và sự phục hồi các chìa khóa thiết yếu cho việc tiếp tục thiết lập giáo hội. Giống như các vị sứ đồ thời xưa vào ngày lễ ngũ tuần, nhiều tín hữu đã có được những kinh nghiệm thuộc linh kỳ diệu mà liên quan đến lễ cung hiến đền thờ. Nhưng giống như trong chính cuộc sống của chúng ta, điều này không có nghĩa rằng họ sẽ không gặp thử thách hay khó khăn ở phía trước. Các tín hữu tiền phong này đâu biết rằng họ sẽ đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính của Hoa Kỳ, cuộc hoảng loạn năm 1837 mà sẽ thử thách tâm hồn họ rất nhiều. Một trong những ví dụ về những thử thách liên quan tới cuộc khủng hoảng tài chính này là kinh nghiệm của anh cả Parley P. Pratt, một trong những vị lãnh đạo vĩ đại của sự phục hồi. Ông là một trong số các thành viên đầu tiên trong nhóm top số 12 vị sứ đồ. Trong thời gian đầu năm 1837, người vợ yêu quý của ông tên là Thankful đã qua đời sau khi sinh hạ đứa con đầu lòng của họ. Parley và Thankful đã kết hôn được gần 10 năm và sự qua đời của bà đã làm ông vô cùng đau khổ. Một vài tháng sau đó, anh cả Parley rơi vào một trong những giai đoạn khó khăn nhất mà giáo hội gặp phải. Ở giữa tình trạng khủng hoảng của quốc tế, những vấn đề kinh tế ở địa phương, kể cả việc đầu cơ đất đai và những khó khăn của một cơ quan tài chính do Joseph Smith và các tín hữu khác của giáo hội thành lập, đã tạo ra sự bất hòa và mâu thuẫn ở Kirtland. Các vị lãnh đạo giáo hội đã không luôn luôn có các quyết định sáng suốt về mặt vật chất trong cuộc sống của họ. Parley đã chịu đựng những mất mát về mặt tài chính đáng kể và có lúc trở nên bất đồng với tiên tri Joseph. Ông đã viết ra một lời phê bình gay gắt với Joseph và nói chống lại vị tiên tri ở trên bục giảng. Đồng thời, Parley đã nói rằng ông tiếp tục tin vào sách Mạc Môn và giáo lý và giao ước. Anh cả Pratt đã mất đi người vợ, đất đai và nhà cửa của mình. Parley đã bỏ đi đến Missouri mà không nói cho Joseph biết. Trên đường đến đó, ông tình cờ gặp hai sứ đồ là Thomas B. Marsh và David Patton đang trên đường quay lại Kirtland. Họ đã cảm thấy sự cần thiết lớn lao để khôi phục sự hòa thuận trong nhóm tốt số và đã thuyết phục Parley quay lại cùng với họ. Parley đã nhận ra rằng không có ai mất mát nhiều hơn Joseph Smith và gia đình của ông ấy. Parley đã đi tìm vị tiên tri, đã khóc và thú nhận điều mình đã làm sai trái. Trong nhiều tháng sau khi vợ ông là Thankful qua đời, Parley đã ở dưới một đám mây đen và đã trải qua nỗi sợ hãi và thất vọng. Vì biết việc vật lộn chống lại sự đối nghịch và cám dỗ là như thế nào, nên Joseph đã thật lòng tha thứ cho Parley, cầu nguyện và ban phước cho ông ấy. Parley và những người khác đã tiếp tục trung tín, đã hưởng được lợi ích từ những thử thách đó ở Kirtland.
họ đã trở nên khôn ngoan và cao quý và thánh thiện hơn. Điều đó đã trở thành một phần trong nền tảng đức tin của họ. Nghịch cảnh không nên được xem là vì sự không hài lòng của Chúa hay sự rút lại những phước lành của Ngài. Sự đối nghịch trong mọi điều là một phần lửa của người thần luyện nhằm chuẩn bị cho chúng ta số mệnh thượng thiên vĩnh cửu. Khi vị tiên tri Joseph ở trong ngục thất Liberty, những lời của Chúa phán với ông đã mô tả tất cả các loại thử thách, gồm cả những sự khổ cực, sự buộc tội sai trái, và kết luận rằng, nếu hầm của ngục giới hạ dầu miệng ra để nuốt ngươi, thì hỡi con của ta ơi, ngươi hãy biết rằng, tất cả những điều này sẽ đem lại cho ngươi một kinh nghiệm và sẽ lợi ích cho ngươi. Con của người đã hạ mình xuống thấp hơn tất cả những điều đó nữa. Hạ ngươi cao trọng hơn đấng ấy chăng? Qua lời chỉ dẫn này cho Joseph Smith, Chúa cũng nói rõ ràng những ngày của ông đã được biết và sẽ chẳng giảm đi thêm. Chúa đã phán, chớ sợ hãi chi những điều loài người có thể làm được, vì Thượng Đế sẽ ở với ngươi mãi mãi và đời đời. Vậy những phước lành của đức tin là gì? Việc có đức tin đạt được điều gì? Bản liệt kê đó hầu như là vô tận. Những tội lỗi của chúng ta có thể được tha thứ nhờ đức tin nơi Đấng Kitô. Và tất cả những ai có đức tin thì sẽ có được sự giao tiếp với Đức Thánh Linh. Sự cứu rỗi xảy ra được là nhờ có đức tin nơi danh của Đấng Kitô. Chúng ta nhận được sức mạnh thể theo đức tin của chúng ta nơi Đấng Kitô. Không một ai bước vào chốn an nghỉ của Chúa nếu người đó không tẩy sạch y phục của mình bằng máu của Đấng Kitô nhờ đức tin của họ. Những lời cầu nguyện được đáp ứng thể theo đức tin. Nếu không có đức tin ở giữa con cái loài người thì Thượng Đế không thể làm phép lạ ở giữa họ được. Cuối cùng, đức tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô là nền tảng thiết yếu cho sự cứu rỗi vĩnh cửu và tôn cao. Như Helaman dạy cho những người con trai của mình rằng, hãy nhớ rằng các con phải xây dựng nền móng của mình trên đá của Đấng Cứu Chuộc chúng ta, tức là Đấng Kitô, vị nam tử của Thượng Đế. Đá ấy là một nền móng vững chắc, là một nền móng mà nếu loài người xây dựng trên đó họ sẽ không thể nào đổ ngã được. Tôi biết ơn về sự củng cố của những nền tảng đức tin nhận được từ buổi đại hội này. Tôi khẩn nài rằng chúng ta sẽ chịu hy sinh và có được sự khiêm nhường cần thiết để củng cố những nền tảng của đức tin chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô. Tôi chia sẻ lời chứng chắc chắn về Ngài trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Nation, he saves of the Lord, he saves. Dear Heavenly Father,
kính thưa Cha Thiên Thượng, vào trong giờ lúc kết thúc của Đại hội Trung ương này, chúng con cúi đầu trước mặt Cha để cảm tạ ơn Cha về những chứng ngôn và đức tin mà chúng con đã chứng kiến. Chúng con cảm tạ ơn Cha về những người mà đã tham gia và những ai đang lắng nghe đại hội trong các khắp nơi trên thế giới. Chúng con đã được củng cố trong đức tin để chúng con có thể tiếp tục và đối phó với những khó khăn trong cuộc sống và có một quyết tâm củng cố để đi theo tấm gương của con của Cha. Chúng con cảm tạ ơn Cha về vị tiên tri hàng sống của chúng con, Chủ tịch Monson, và sự hướng dẫn của ông. Chúng con cảm tạ ơn Cha về các thánh thư, sách mặc môn và quyền năng của chức tư tế và các giáo lễ cứu rỗi, các đền thờ, các ngôi nhà đền thờ mới đã được thông báo. Và đặc biệt hơn nữa, chúng con cảm tạ ơn Cha về đấng cứu rỗi Chúa Giêsu Kitô, về sự chuộc tội của Ngài, vì Ngài là đấng cứu rỗi, người mà chúng con phục vụ. Cầu xin Cha, khi chúng con rời khỏi, chúng con có thể ghi nhớ những lời giảng dạy và có ước muốn để hối cải và làm những điều đúng và cải tiến và biến đổi những yếu kém của chúng con thành sức mạnh. Và những điều này chúng con cầu nguyện trong tôn danh của Ngài Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This has been a broadcast of the 187th.
Đây là phần phát sóng Đại hội Chứng mừng thường niên kỳ thứ 187 của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền chứng mừng và chức sắc chứng mừng của giáo hội. Phần âm nhạc trong phiên họp này do Đại ca đoàn Mormon Tabernacle đảm trách.
This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.